Chương 28, Trang Sinh Thư mời người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tà Ngọc Giao vô vô tiên hạc đầu, nói: "Đi, Hạc tiên tử, chúng ta đi uống rượu." Chíu chíu chíu. Tiên hạc quịch dương cánh, trở đi Tần Đạo Lâm, Ngọc Giao, Hắc Cẩu ly khai Đen Như Mực Tiên Uyên, hướng phía trên bay đi, đi ngang qua quan tài đồng thời điểm, không nhịn được cô, chủ nhân làm sao còn chưa có trở về, nàng có phải hay không không cần ta nữa? Chíu chíu chíu. Tiên hạc phát ra ngốc manh giọng nghẹn ngào. Hồi lâu không có nghe được chủ nhân thanh âm, rất nhớ nàng. Đặc biệt là không người ban đêm, càng là nhớ nàng. Chủ nhân thanh âm thật quá êm tai, mỗi lần nghe đều có thể vào ngủ. Tần Đạo Lâm đứng nghiêm, nhìn qua quan tài đồng đến phương hướng, nói: "Sư tôn, ngươi đến cùng đi đâu rồi? Mau mau trở về đi, ta hiện tại đã vũ hóa chân tiên sơ kỳ, ngươi không về nữa sợ là đánh không lại ta." Tiên hạ bịch cánh phản bác: "Ta chủ nhân thiên hạ vô địch, ngươi đánh không lại nàng." Khó nói, thế nhân đều nói sư tôn là chân tiên cường giả, mà ta hiện tại cũng là chân tiên được không? Chíu chíu chíu. Ngươi vừa mới đặt chân chân tiên sơ kỳ, mà chủ nhân đã sớm tam sơn tứ hải, vũ hồ bát hoang, cửu thiên thập địa vô địch, ta dám nói, thế gian không có người có thể đánh thắng được chủ nhân. Ta một mực nghe nói Thiên Nguyên có một vị chân tiên, nàng thật là tiên sao? Từ nơi nào xuất hiện? Ngọc Giao hiếu kỳ hỏi. Tần Đạo Lâm cũng không biết rõ, chỉ nói mấy chữ, sư tôn lai lịch bí ẩn. Liên quan tới sư tôn, Tần Đạo Lâm không có chút nào biết rõ, liền mặt của nàng đều chưa từng gặp qua. Chỉ biết rõ thanh âm của nàng tràn ngập tự tin cùng uy nghiêm, ẩn chứa thành thục cùng thần bí, làm cho người say mê, rất dễ dàng tưởng tượng đến cao lãnh ngự tỷ loại này hình. Ta nhớ được nàng giống như liền ở tại trong quan tài đồng. Ngọc Giao ôm ngực, nói: "Đúng a, tốt kỳ quái a, tại sao có thể có người ở tại trong quan tài? Cái này có cái gì đáng giá kỳ quái, Triệu Công Công ăn chuối tiêu còn thêm mật ong đây, coi là thật kỳ hoa." Ngọc Giao chỉ quan tài đồng: "Hạc tiên tử, ngươi bay đến quan tài đồng nơi đó, ta muốn đi xem vị này chân tiên." Tiên Hạc nói: "Sư tôn không có trở về đâu." Ngọc Giao: "Không ảnh hưởng, ta chủ yếu là muốn nhìn một chút quan tài." Nàng lần thứ nhất cùng Tần Đạo Lâm chạm mặt chính là ở chỗ này, lúc ấy uống phủ, không xem trường rơi vào, hiện tại không uống rượu, liền muốn nghiêm túc nhìn một cái quan tài đồng. Tiên Hạc đành phải trở đi nàng giáng lâm. Ngọc Giao nhảy đến bên cạnh, quan sát tỉ mỉ quan tài đồng, phía trên điêu khắc chim cá trùng thú, kim ô nắng ngày, bách quỷ dạ hành, nhìn rất thần bí quỷ dị, giống như là đến từ xa xôi hỗn độn kỷ nguyên. Ngọc Giao thấy không sai biệt lắm, đưa tay đẩy quan tài. Tần Đạo Lâm lại nói: "Quan tài đồng là sư tôn ta vũ khí, ngoại trừ nàng, không có người có thể sử dụng, ngươi là không đẩy được." Ngọc Giao tự nhiên không tin, nhanh chóng xuất thủ dùng sức đẩy, nắp quan tài liền bị lật tung qua một bên, đây không phải là rất dễ dàng đẩy sao? Ta đều không chút dùng sức đâu. Nó liền tự mình mở ra. Tần Đạo Lâm kinh ngạc, khó có thể lý giải được. Vì sao Ngọc Giao có thể đẩy ra nắp quan tài? Ngọc Giao hít một hơi nói: "Không ai à, đi theo ta thời điểm, trống rỗng, các ngươi sư tôn đi đâu?" Tiên Hạc lắc đầu. Tần Đạo Lâm một mặt cổ quái nhìn qua Ngọc Giao, trong lòng tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Ngọc Giao là sư tôn? Nhưng rất nhanh lại bị phủ định, sư tôn không thể nào là một cái trúc cơ kỳ thái kê an, nếu như không phải, Ngọc Giao vì sao có thể mở ra quan tài đồng? Cả kiện sự tình lộ ra cổ quái, chẳng lẽ Ngọc Giao cùng sư tôn tồn tại một loại nào đó quan hệ? Tần Đạo Lâm nghĩ không minh bạch, ly khai Thiên Nguyên trên đường cũng một mực đang nghĩ, nhưng bất kể thế nào nghĩ Ngọc Giao đều không giống chính mình sư tôn, bởi vì Ngọc Giao chính mình cũng đã nói, nàng đến từ tiên giới, chuyển thế đầu thai mục đích là mời hắn phi thăng, mà sư tôn chỉ dạy dỗ chính mình, dẫn đạo chính mình tu luyện, không đúng, nói đến sư tôn chỉ là dẫn đạo chính mình nhập môn tu luyện, về sau liền không chút quản qua chính mình, tất cả đều là dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Cũng may hắn thiên phú dị bẩm. Ai, Tần Đạo Lâm, quán rượu đến. Ngọc Giao gặp Tần Đạo Lâm ly khai quan tài đồng về sau, liền không thế nào không nói lời nào, vỗ bả vai hắn: "Quán rượu đến, đừng có đùa lại à, nói xong mời ta uống rượu, đừng đổi ý." "Được." Tần Đạo Lâm hoàn hồn, mang nàng tiến quán rượu. Căn này quán rượu tên gọi Mỹ Nhân Trang, đứng hàng trung thổ trung bộ, là tu chân giới tứ đại mắt xích quán rượu đứng đầu, cung cấp ăn, uống, chơi, vui, cực, chơi gái các loại trưởng thành mới có thể chơi giải trí hạng mục. Phía sau màn lão bản tên là Trang Sinh. Thủy Hoàng đế Tần Chính có 10 đại tướng quân, trong đó có một cái gọi là Trang tướng quân. Trang tướng quân có con trai, liền gọi Trang Sinh. Trang Sinh cùng bậc cha chú lý niệm khác biệt, không ưa thích chém chém giết giết thời gian, chỉ ưa thích mỹ mạo tiểu nữ tử, chỉ muốn phong hoa tuyết nguyệt, cho nên mở cái tiểu tử lâu, chậm rãi khai hỏa danh khí, trở thành nghe tiếng tu chân giới mỹ nhân trang. Rượu nơi này cũng uống ngon nhất, nữ nhân cũng xinh đẹp nhất, tiểu bạch kiểm cũng nhiều nhất, ở chỗ này, một đêm trận giàu không phải là mộng, một đêm phá sản cũng không phải mộng, tóm lại, mỹ nhân trang cái gì cũng có. Chỉ cần ngươi gan lớn. Ta còn là lần đầu tiên tới mỹ nhân trang. Ngọc Giao khắp nơi dò xét, nơi này giường cột chạm trổ, cung điện lâm ly, bố trí được như tiên cảnh, đơn giản phồn hoa đến muốn mạng, so tiên giới còn muốn xa xỉ. Đây là ta lần thứ ba tới đây. Mặc dù nơi này cái gì cũng có, nhưng Tần Đạo Lâm rất ít tới này loại địa phương, bởi vì hắn đang bận bịu tu luyện. Lần đầu tiên tới là Tần Chính dẫn hắn đến, nói là giới thiệu mỹ nhân trang song bào thai cho hắn. Vẫn tưởng y kỳ, hoa tưởng dung là song bào thai, là mỹ nhân trang hai đại hoa khôi, thực lực đều là luyện hư cảnh đại viên mãn. Là Trang Sinh từ rượu âm khuyết đào tới, ngẫu nhiên lộ một chút mặt, chỉ bán nghệ không bán thân, thuộc về đỉnh tiêm vương bài. Lần thứ hai là cứu Trang Sinh bị đuổi giết, chính mình thuận tay cứu hắn, hắn liền muốn mời mình tại mỹ nhân trang thường ở. Hắn ngây người không đến 3 ngày liền ly khai, không quen nơi này ẩm ý hắn vẫn là ưa thích tiến tĩnh. Đây chính là hắn lần thứ 3 tới đây. Cái khác không nói, rượu nơi này hoàn toàn chính xác không tệ, tu chân giới rất nhiều nhân gian tuyệt ngưỡng liền xuất từ mỹ nhân trang. Vừa mới đi tới, Tần Đạo Lâm liền nghe đến có người cho mình truyền âm, thật là đúng dịp à, quả nhiên là hữu duyên ngàn dặm đến gặp gỡ, chú định chúng ta hữu duyên, Tần Đạo Lâm, ta thích ngươi, làm ta đạo lữ, cùng ta hợp thể thế nào? Tần Đạo Lâm nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử thân mang màu tím đạo bào, lộ ra rất có vật vị. Tay nàng cầm phất trần, hồng đỉnh ấn ký định mi tâm, vẻ mặt tươi cười, chính chậm chậm hướng mình đi tới. Làm sao giao chỉ thánh nữ Khương Tuyết cũng ở nơi đây? Nàng một bộ như quen thuộc, vừa lên đến liền đem ngọc giao chen đến một bên. Ngọc giao mặt mũi tràn đầy khó chịu, vị mỹ nữ kia ngươi ưa thích cho không, cứng rắn chen ta làm gì đây? Thật muốn hô nàng một bàn tay. Khương Tuyết lười nhác chú ý nàng biểu lộ, nhìn qua Tần Đạo Lâm, ngươi làm sao cũng tới nơi này, là thu được chàng sinh thư mời sao? Tần Đạo Lâm nghi hoặc, cái gì thư mời? Ngọc giao muốn uống rượu, ta mang nàng đến uống rượu. Khương Tuyết quan sát ngọc giao, gặp nàng áo đỏ như máu, dây thắt lưng quấn lấy eo nhỏ, dưới cổ hình dáng sung mãn, giống như là muốn xông phá quần áo trói buộc, có cái gì cùng lắm thì, không phải liền là ngực lớn một chút sao? Ngoại trừ ngực lớn, không còn gì khác. Luận tu vi nàng không sánh bằng chính mình, luận mị hoặc cũng không sánh bằng trời sinh mị cốt chính mình. Nàng bại hoàn toàn. Khương Tuyết thu hồi ánh mắt, không đem nàng xem như đối thủ, tiếp tục nói chuyện với Tần Đạo Lâm, trang sinh mời rất nhiều tu chân giới thiên kiêu đến mỹ nhân trang, ta nhận được thư mời, tựa như là nói cùng Oang Nưu đại đế có quan hệ, đi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Không có mời ta. Không có việc gì. Nàng giữ chặt Tần Đạo Lâm cánh tay, hướng ước định địa phương đi. Tần Đạo Lâm tránh thoát tay của nàng, nhìn về phía Ngọc Giao. Ngọc Giao nói, đi, cùng đi. Nàng lúc đầu không muốn đi, nhưng nghe đến Oang Nưu đại đế mấy chữ này, trong nháy mắt cảm thấy hứng thú. Tần Đạo Lâm nói, thế nhưng là ta ở đây, có thể sẽ câu thúc. Bởi vì hắn là Tần Đạo Lâm. Khương Tuyết mắt sáng lên, chút mưu kế trực tiếp bày trên mặt, nói, ta có biện pháp, Tần Đạo Lâm, ngươi liền đóng vai làm ta đạo lữ, Ngọc Giao, ngươi liền đóng vai làm ta thị nữ, dạng này liền không sao. Tần Đạo Lâm cùng Ngọc Giao đồng thời mở miệng, ta cự tuyệt. Khương Tuyết bĩu môi. Cuối cùng Tần Đạo Lâm thi triển biến hóa chi thuật, cải biến dung mạo, cùng Ngọc Giao lấy hảo hữu danh nghĩa đi theo Khương Tuyết tiến về. Chương 29, Oang Nưu đại đế, tiên điện xuất thế người đăng, như ý cơ đen vô tả mỹ nhân trang, thiên tử lâu. Tần Đạo Lâm cùng Ngọc Giao đi theo Khương Tuyết đi vào mỹ nhân trang tối cao quy cách đãi ngộ tầng lầu, thiên tử lâu. Đi đến cung điện cửa ra vào, Khương Tuyết trực tiếp đẩy cửa ra, lập tức chói mắt kim quang chiếu rọi mà đến, liếc mắt qua, phòng khách vàng son lộng lẫy, hai bên cái bàn trưng bày lấy hoa quả rượu ngon rượu ngon. Một nam tử tuấn mỹ lúc này từ chỗ ngồi đứng lên, giơ thanh đồng chén rượu chén đi tới, nói, Tuyết Nhi, ngươi tới trưởng, tự phạt một chén nha. Hắn đem chính mình từng uống rượu thanh đồng chén đưa cho Khương Tuyết, trong ngôn ngữ mười phần mập mờ. Khương Tuyết cầm trong tay phất trần, một mặt cao ngạo băng lãnh, như vạn năm băng sơn, nói, Lý Đạo Huyền, ngươi hẳn là biết rõ, ta cơ hồ chưa từng uống rượu, còn có, không muốn bắt ngươi uống qua chén rượu giả rượu đưa cho ta, ta có bệnh thích sạch sẽ, ta không ưa thích, còn có, ta gọi Khương Tuyết, gọi Tuyết Nhi không thích hợp. Tuyết Nhi là thân mật người mới có thể đê ợ. Lý Đạo Huyền không xứng. Nàng giải thích thời điểm còn cần dư quang liếc mắt vài lần Tần Đạo Lâm, giống như đang nói nàng cùng Lý Đạo Huyền không có nửa xu quan hệ. Gặp Tần Đạo Lâm không có bất kỳ biểu lộ gì ba động. Khương Tuyết đành phải truyền âm, Lý Đạo Huyền là Lạn Kha Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài, am hiểu Lạn Kha kiếm pháp, người xưng Đạo Huyền kiếm tiên, tu vi tại hợp thể cảnh sơ kỳ, hắn thích ta, từng mấy lần tại trường hợp công khai truy cầu ta, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Nói, nàng lại truyền âm bổ sung một câu, Tần Đạo Lâm, ta chỉ thích ngươi. Tần Đạo Lâm khỏe miệng co giật, không biết rõ nên nói cái gì. Nàng thật là bắt được cơ hội liền nói câu nói này. Tuyết Nhi, Lý Đạo Huyền gặp mặt nóng sắc hung lạnh, không có sắc mặt tốt, Tuyết Nhi, đã lâu không gặp, ngươi hỏa khí làm sao như thế lớn? Đạo Huyền ca ca rất thương tâm, chẳng lẽ bế quan sau khi ra ngoài ngươi liền gì tình biệt luyến đến rồi? Phân có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, chúng ta cái gì thời điểm bắt đầu qua? Trước đây ngươi sư tôn giao chỉ cung chủ cùng sư phụ ta Lạn Kha tông chủ tự mình cho chúng ta định ra thông gia từ bé. Chúng ta không phải đã sớm từ hôn sao? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Tuyết Nhi, chớ lần thiếu niên. Cút đi, là ngươi lui cưới. Thật xin lỗi, ta hối hận, mời lại cho ta một lần cơ hội. Lý Đạo Huyền khi còn bé nghe sư đệ nói Khương Tuyết có hôi nách, mà lại xấu xí. Thế là nhanh đi từ hôn. Giao chỉ cung chủ đồng ý, chỉ là không nghĩ tới về sau gặp lại, Khương Tuyết dung mạo xinh đẹp coi như xong, trên thân còn mang theo nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm. Hắn rất ưa thích mùi vị này. Không sai. Hắn chính là thèm Khương Tuyết thân thể. Dù sao nàng có được mỹ cốt thể chất, trong xương cốt đáng dâm một khi đạt được giải tỏa, muốn bao nhiêu sóng có bao nhiêu sóng, đừng đề cập có bao nhiêu kích thích. Hình ảnh kia, ngấp lại liền nhiệt huyết sôi trào, nổi lòng tôn kính. Từ khi gặp lại về sau, Lý Đạo Huyền liền đối với nàng vừa thấy đã yêu, triển khai nhiệt liệt truy cầu, tại trường hợp công khai biểu thị chính mình thích nàng, kết quả vô số lần vấp phải chắc trở. Mời cho ta một lần cơ hội, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo đối ngươi, để ngươi trở thành toàn tu chân giới làm người ta hâm mộ nhất nữ nhân. Không cho, nói rõ đi, ta không thích ngươi, ta ưa thích Tần Đạo Lâm. Khương Tuyết nói lời này lúc mong rằng hướng đã cải biến dung mạo Tần Đạo Lâm. Lý Đạo Huyền thốt ra, ngươi quắc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tần Đạo Lâm người thế nào, áo trắng công tử, nhân gian vô địch, nếu là hắn ưa thích nữ nhân lời nói, tu chân giới mặc hắn chọn, nàng sẽ để ý ngươi, chính ngươi cũng không nghĩ một chút chính mình là dạng gì mặt hàng. Miệng hắn quá nhanh, nói chuyện không có trải qua đầu óc, làm hắn ý thức được có vấn đề thời điểm. Hoàn cảnh chung quanh đột nhiên trở nên lạnh lên. Thật xin lỗi. 3. Khương Tuyết sắc mặt băng lãnh như vạn năm khối băng, phất trần vung lên, đem Lý Đạo Huyền đánh bay ra ngoài. Ha ha ha. Dẫn tới trong cung điện người cười ha ha. Lý Đạo Huyền đối lý, từ mặt đất đứng lên không còn nói nhảm, một mình ngồi uống rượu giải sầu, trong lòng rất khó chịu. Khương Tuyết nhìn cũng không nhìn nàng một chút, đi lên phía trước, chọn lựa một cái không bị ngồi, thuận tiện đem Tần Đạo Lâm cũng kéo đến bên người nàng ngồi. Tần Đạo Lâm không có cự tuyệt, vốn định kéo Ngọc Giao cùng một chỗ ngồi, a, người nàng đây. Ánh mắt quét qua, phát hiện chính nàng một mình một bàn, vén tay áo lên, tự lo uống rượu ngon, hào vô hình tượng. Uống. Khương Tuyết cho Tần Đạo Lâm rót rượu, nếm thử, rượu nơi này không tệ. Được. Tần Đạo Lâm giơ ly rượu lên, tùy tiện uống một ngụm, đem chén rượu buông xuống, bắt đầu nhìn quanh trong cung điện nhân vật. Gặp Tần Đạo Lâm uống một ngụm, Khương Tuyết tranh thủ thời gian cầm lấy chén rượu của hắn, phóng tới bên mồm của mình nhẹ nhàng nhấp một miếng, không thể không nói, rất ngọt, có thể là Tần Đạo Lâm uống qua duyên cớ đi. Một mực uống rượu giải sầu Lý Đạo Huyền nắm đấm đều cứng rắn, không phải mới vừa nói cơ hồ không uống rượu, còn có bệnh thích sạch sẽ sao? Thế mà trực tiếp uống vị nam tử này uống qua rượu. Đây là ai? Rất lạ mặt a, chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ Tuyết Nhi là cố ý chính kích thích, muốn gây nên sự chú ý của mình? Lý Đạo Huyền răng cắn đến khanh khách rung động, không nghĩ tới Khương Tuyết tâm cơ thật nặng à, thế mà dùng như thế bị ổi thủ đoạn gây nên hắn chú ý. Khương Tuyết căn bản mặc kệ Lý Đạo Huyền là như thế nào náo bổ, gặp Tần Đạo Lâm quan sát nhân vật, tranh thủ thời gian truyền âm giới thiệu, đối diện kia một bàn là Linh Long Tông chủ bốn vị công tử, có mấy phần lòng tộc huyết mạch, tu vi đều tại hợp thể cảnh sơ kỳ, đại nhi tử gọi Ngao Giáp, nhị nhi tử Ngao Ất, tam nhi tử Ngao Bính, tứ nhi tử Ngao Dạ. Ngao Dạ. Tần Đạo Lâm kèm chút bật cười, phía trước ba cái vẫn là rất có quy luật, cái thứ tư liền không theo sáo lộ ra bài. Ngao Dạ bên phải chính là Ngọc Hư Tông Lục Sinh, am hiểu dùng đao, tu vi là hợp thể cảnh sơ kỳ. Lục Sinh bên phải chính là Thúc Y Kiếm Lý Ngư, nàng là Tiêu Giao Tông chủ đồ đệ, tu vi tại hợp thể cảnh sơ kỳ. Cái kia trần trụi nửa người trên, bắp thịt cả người to con gọi thẩm chúng, không tu thần thông phép thuật, chỉ luyện quyền pháp, là Tam Thanh Đạo Viện giảng kinh thủ tọa thân truyền đệ tử, tu vi tại hợp thể cảnh trung kỳ, lục thân vô địch, chiến lược vô song. Cung điện phía trước nhất, tới gần chủ bàn, trái một là Hoa Khôi Vân Tưởng Y Lệ, phải một là Hoa Khôi Hoa Tưởng Dung, toàn trường chỉ có đôi này song bảo thai tu vi thấp nhất, luyện hư đại viên mãn, cái khác tu vi đều tại hợp thể cảnh. Đương nhiên, nàng tự động không để ý đến trúc cơ tu vi Ngọc Giao. Nghe nàng giới thiệu, Tần Đạo Lâm minh bạch, tới đây tất cả đều là các tiên môn, hoặc là các đạo viện thiên tiêu. Đông thắng 13 tiên môn, có chính đạo thất tiên môn, theo thứ tự là Tiêu Giao Tông, Linh Long Tông, Ngọc Hư Tông, Thiên Cương Tông, Lạn Kha Tông, Tiên Thần Điện cùng Giao Chỉ Cung. Ma đạo 6 tiên môn, theo thứ tự là Thiên Ma Tông, Thần Ma Động, Luân Hồi Quốc Gia, Tạo Hóa Đạo Quan, Diệu Âm Quyết cùng Hợp Hoan Tông. Mặc kệ là chính đạo vẫn là ma đạo, đều không có minh xác người tốt người xấu phân chia, chỉ có phong cách hành sự, lý niệm khác biệt. Trung thổ có 5 đại đạo viện, theo thứ tự là Tam Thanh Đạo Viện, Thiên Cơ Đạo Viện, Thiên Thư Đạo Viện, Hành Thủy Đạo Viện, Thái Hư Đạo Viện. Người tới toàn bộ xuất từ tiên môn hoặc là đạo viện, đều là môn phái bên trong kiệt xuất thiên tiêu. Nếu là đem nhóm người này đánh chết, tu chân giới có thể sẽ xuất hiện thiên tiêu đứt gãy. Bất quá, Trang Sinh có thể đem nhiều người như vậy tập hợp một chỗ cũng coi là bản sự. Một chén trà về sau, lần này nhân vật chính rốt cục lộ mặt. Trang Sinh tới chậm, để mọi người đợi lâu, không có ý tứ. Trang Sinh hóa thành một sợi gió xuất hiện tại cung điện cửa ra vào. Hắn từng bước một đi hướng chủ vị. Làn da rất trắng, giống như là được bệnh bạch huyết, nhìn nhu nhu nhược nhược, tùy tiện hô một bàn tay liền sẽ chết bộ dáng. Nhưng này chỉ là mặt ngoài. Hắn vung tay lên, ngồi xuống, mở miệng nói, nhàn thoại nói ít, hôm nay ta mời mọi người đến đây Mỹ Nhân Trang, là nghĩ nói với các ngươi một sự kiện, rất nhiều năm trước, ta trúng độc, dược thạch khó cứu, cũng may những năm này ta không ngừng tìm kiếm cứu mạng dược vật. Đoạn thời gian trước, rốt cục có Hoa Ngưu Đại Đế Tiên Điện manh mối, ta là muốn mời mọi người cùng nhau tiến tiên điện, tìm cơ duyên, đồ vật hay lấy được trước chính là của người đó, ta chỉ cần sinh tử thịt người bạch cốt tiên dược. Đám người chân kinh, thật có Hoa Ngưu Đại Đế Tiên Điện manh mối. Hoa Ngưu Đại Đế là trăm vạn năm trước nhân vật. Truyền thuyết sau khi hắn chết lưu lại bên trong tiên điện có vô số tiên dược, chứng đạo thần khí, dẫn động đến bằng ước vạn kế thiên tiêu tìm kiếm, nhưng không có bất cứ tin tức gì. Nghe đồn tiên điện tại tiên giới, nhưng nghe đồn tiên điện rơi xuống nhân gian, tóm lại không có bất luận cái gì tin tức. Nếu như tiên điện xuất thế, thế tất gây nên thiên hạ phong ba. Trang Sinh nói, tin tức chuẩn xác, không phải ta cũng sẽ không đem ngươi nhóm tụ tập ở chỗ này. Một mình hắn không cách nào tiêu hóa tiên điện, bởi vì đây chính là Hoang Lưu Đại Đế đồ vật, coi như tại tiên giới cũng sẽ bị cướp đến đầu rơi máu chảy, cho nên nhất định phải đem tu chân giới thiên yêu toàn bộ tập hợp một chỗ, cộng đồng tìm tòi bí mật. Đám người nhao nhao phát biểu ý kiến, trong lúc nhất thời thảo luận đến phi thường kích động. Tại Trang Sinh tổ chức giới, dùng không đến nửa canh giờ, đám người quyết định cùng nhau tìm kiếm tiên điện. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy liền tự nguyện ký tên của mình. Một khi ký tên, đại biểu tự nguyện, xảy ra vấn đề gì đều không có quan hệ gì với Mỹ Nhân Trang. Trang Sinh lôi ra một chương bố, đám người lục tục ngao ngoe viết xuống tên của mình. Trang Sinh, Vân Tưởng Y Lệ, Hoa Tưởng Dung, Lý Đạo Huyền, Ngao Giáp, Ngao Ất, Ngao Bính, Ngao Dạng, Thúc Y Kiếm Lý Ngư, Lục Sinh, Thẩm Trúng, Lý Hà, Triệu Trầm Ngư, Tiền Lạc Nhạ, Tôn Bế Nguyệt, Lý Tu Hoa, Thủy Tiên Nhi, Sư Phi Thiên, Ban Cây Trúc, Thiếu Tư Mệnh, Lạc Nha Bạch, Mục Nhất Thế, Liêu Diệu Trúc, Bình La, Ngôi Nguyệt, Cơ Tiêu, Cử Cổ, Tô Tự, Ước Nữ, Sở Anh, Mộ Ly, Lệ La, Tử Mâu, Mạc Tiểu, La Tưởng, Đường Tam, Mục Trần, Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Sở Phong, Lý Hòa Bợ, Tiểu Long Nữ, Tử Dương, Tam Thượng Du Á, Khương Tuyết. Không sai biệt lắm 50 người, đều là Đông Thắng Tiên môn hoặc là Trung Thổ Đạo viện tuyệt đỉnh thiên tiêu. Ai cũng không nghĩ tới, đây là một phần tử vong danh sách, ký tên người đều từng cái chết đi, tiểu chết thiên kỳ bách quái. Đương nhiên, đây là nói sau. Chương 30, song bào thai hoa khôi người đăng, như ý cơ đen vô tả ký xong tên. Trang Sinh an bài mọi người tại Mỹ Nhân Trang ở lại, sống phóng túng đều do Mỹ Nhân Trang tính tiền, hai ngày sau xuất phát, dò xét bí thiên điện. Tần Đạo Lâm cũng đối tiên điện cảm thấy hứng thú. Bởi vì kia là Hoa Ngưu đại đế vẫn là sau lưu lại bảo tàng, làm sao có thể không hứng thú, cho nên lưu lại. Chỉ là vừa trở về phòng ngồi chưa nóng, cửa phòng bị đông 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 gõ vàng, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài gian phòng một bên, có thể ẩn ẩn nhìn thấy không tệ tư thái, đến, không cần đoán liền biết là ai. Khương Tuyết, ngươi tìm ta chuyện gì? Ta có thể vào lại nói sao? Tiến. A. Khương Tuyết cẩn thận nghiêm túc đẩy cửa tiến đến, sau đó khóa trái cửa phòng, đi vào Tần Đạo Lâm trước mặt, đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó nói, ta ban đêm sợ tối, muốn theo ngươi cùng ngủ. Nàng ngón trỏ rảo lấy váy áo, cúi đầu, đầu sắp chôn đến trong cổ, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Tần Đạo Lâm hoài nghi nàng không phải ngượng ngùng, mà là hưng phấn. Hắc Cẩu đột nhiên từ gầm giường thò đầu ra, cười nói, ta cũng sợ đen, nếu không ngươi ôm ta ngủ. Khương Tuyết trợn mắt một cái. Chó đồ vật. Nó tại sao lại ở chỗ này, đây không phải là quấy rầy nàng đẩy mạnh Tần Đạo Lâm sao? Phiền muộn. Nói một cước đá đi, đem Hắc Cẩu đá về gầm giường, đồng thời cho nó truyền âm, đừng đi ra. Vừa định cùng Tần Đạo Lâm trò chuyện, sau đó một cái miệng nhọn đồ vật cũng từ gầm giường bên trong thò đầu ra, chính là tiên hạc, say khướt nói, chíu chíu chíu. Nguyên lai Tuyết Nhi cô nương cũng sợ đen à, lá gan cùng ta đồng dạng nhỏ, mau tới, chúng ta cùng một chỗ ngủ. Khương Tuyết phiền muộn, trong lòng giống như là chặn lại một bản khí, Hắc Cẩu coi như xong, tiên hạc xem náo nhiệt gì. Đột nhiên, lại nghe được gầm giường truyền đến ở hơi thanh âm, ngấc ngấc ngấc. Sau đó một cái uống đến mơ mơ màng màng cái đầu nhỏ nhô ra tới. Ngọc Giao uống đến có chút ngộng, lao đi khỏe miệng nước bọn, nói, làm sao váng đầu choáng, Tần Đạo Lâm, ta vì sao lại ở gầm giường? Tần Đạo Lâm trong lòng thầm đủ, đương nhiên là ta ném vào ai bảo nàng toàn thân mùi rượu, không đem nàng ném ra gian phòng tính thật tốt. Nhìn thấy một chó một hạc nhất người đợi gầm giường, không biết rõ vì sao, Khương Tuyết cảm thấy càng thêm hưng phấn, khả năng biết rõ có người bên ngoài nhìn trộm, cho nàng một loại khác kích thích, nàng tranh thủ thời gian ngồi Tần Đạo Lâm bên cạnh thân, nói, đêm đã khuya, chúng ta ngủ đi. Nàng trực tiếp nằm trên giường đi, nghiêng người, phất phất tay, liếc mắt đưa tỉnh, nói, tới đi. Nói xong hơi giật ra dây thắt lưng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trắng như tuyết khe rãnh. Không sai, nàng chính là muốn câu dẫn Tần Đạo Lâm. Cũng không tin có nam nhân chịu nổi nàng mị hoặc, chính mình cũng đưa hàng tới cửa, còn không ăn, đây coi là được là nam nhân sao? Nàng cắn môi, liếc mắt đưa tỉnh, không ngừng treo chọc Tần Đạo Lâm. Một phát bắt được Tần Đạo Lâm tay, hàm tình mạnh mạnh nói, Tần Đạo Lâm, ta thích ngươi. Ừ ngủ. Tần Đạo Lâm cảm thấy yết hầu hơi khô chát chát, huyết dịch có chút khô nóng. Lúc này, dưới giường truyền đến một người một chó một hạt thanh âm, Tần Đạo Lâm, ta thích ngươi. Chíu chíu chíu. Go go go. Ha ha ha. Lập tức đem bầu không khí hoàn toàn phá hư. Khương Tuyết mặt đen lên, rất muốn đem dưới giường đám gia hỏa hết thảy đập chết, không giúp đỡ coi như xong, thế mà còn quấy rối. Ghê tởm. Khương Tuyết không được trí, tiếp tục trêu chọc, vung lên giải thắt váy của mình, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng mặt truyền đến đông 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 tiếng vang. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. A a a. Khương Tuyết nổi trận lôi đình, từ trên giường nhảy dựng lên, vọt thẳng đến cửa ra vào, chỉ vào Lý Đạo Huyền cái mũi chửi ầm lên, ngươi muốn chết à? Ta nhìn thấy ngươi chạy đến nơi đây, liền đến nhìn một cái, ngươi không phải nói ưa thích Tần Đạo Lâm sao? Làm sao ưa thích? Tiểu Bạch Kiểm. Lý Đạo Huyền dò xét cái đầu quan sát trong phòng áo trắng nam tử. Ai cần ngươi lo, ta ưa thích ai cũng sẽ không thích ngươi, có bao xa cút cho ta bao xa. Đây là ta vừa mua son phấn, mỹ nhân trang hàng tốt, giá trị bạc kim, cho ngươi. Không muốn. Ta thích ngươi. Ta không thích ngươi. Lý Đạo Huyền nói, phấn này rất quý đây, coi như ngươi không thích ta, ngươi cũng có thể bôi điểm son phấn, để cho ta có một chút tham dự cảm giác đi. Có bệnh. Khương Tuyết mắng một câu, khóa lại cửa phòng. Tức giận đến không ngừng đối không khí uy quyền. Phát tiết xong xuôi, thu dọn bộ mặt biểu lộ, lại đi đến Tần Đạo Lâm trước người, vừa định động thủ độc ước, cửa phòng lại gõ, nàng phát điên, lao ra, giận mắng, Lý Đạo Huyền, ngươi có hết hay không, ngươi muốn chết liền nói. Một châu thoá mạ về sau phát hiện không phải Lý Đạo Huyền, là Song Bảo Thai Vân Tượng Y cùng Hoa Tử Dung. Khương Tuyết nhìn qua bọn hắn, các ngươi đây là? Song Bảo Thai không nói hai lời, đẩy cửa đi vào gian phòng, còn đem Khương Tuyết đẩy đi ra, nói, chúng ta có chút việc muốn tìm hắn, nhìn Tuyết Nhi cô nương chờ ở bên ngoài một lát, rất nhanh liền tốt. Nói xong không có chút nào khách khí, đem cửa phòng khóa trái. Khương Tuyết không có xông vào, mà là đem lỗ thai dán tại trên cửa nghe lén, nghĩ biết rõ đôi này bảo thai tìm Tần Đạo Lâm làm cái gì, chỉ là không nghĩ tới Song Bảo Thai đánh ra kết giới, ngăn cách âm thanh lan truyền. Vân Tưởng Y lìa bái kiến đạo tử, Hoa Tưởng Dung bái kiến đạo tử, hai nữ đồng thời chắp tay hành lễ. Tần Đạo Lâm liếc mấy cái Song Bảo Thai, ngoại trừ phục sức, dáng dấp như lúc, nếu là không tự giới thiệu, căn bản là không có cách phân biệt. Tần Đạo Lâm kinh ngạc, các ngươi có thể nhận ra ta? Là trang chủ nhận ra, hắn cố ý để chúng ta tới bái kiến ngươi, hy vọng ngươi có thể tham dự tiên điện sự tình, nếu là có ngươi tại, đoàn trưởng thương vong sẽ xuống đến thấp nhất. Tiến tiên điện đều là tiên môn đạo viện tuyệt đỉnh tiên tiêu, nếu là xảy ra chuyện, vẫn có chút khó mà bàn giao. Đây là trang chủ để chúng ta mang cho ngươi đồ vật, xem như thù lao, thiên tiêu an toàn liền nhờ ngươi. Vân Tưởng Y lìa đưa qua tối sầm sắc hộp gỗ, nói, đây là lệch trời, kiếm phổ xếp hạng thứ hai kiếm, là năm đó kiếm thần hai thanh bội kiếm một trong. Kiếm thần vẫn lạc về sau, kiếm thứ nhất biến mất, kiếm thứ hai chính là lệch trời, về sau bị trang chủ đoạt được. Lệch trời lại như thế nào, ta sẽ không dùng kiếm. Tần Đạo Lâm có chút xấu hổ, hắn không có học qua kiếm pháp. Sư tôn chưa hề dạy qua hắn, hắn cũng lười học. Song Bảo Thai đột nhiên sửng sốt, nhân gian vô địch Tần Đạo Lâm làm sao có thể sẽ không dùng kiếm? Còn Tốt Hoa Tưởng Dung phản ứng cấp tốc, nói: "Trang chủ chúng vũ khí bên trong, chỉ có cái thanh này lạch trời cũng tạm được, hắn ý tứ là bất kể tại bên trong tiên điện phát sinh cái gì, mặc kệ ngươi là có hay không xuất thủ cứu tiên tiêu, ngươi cũng đáng giá thanh kiếm này, ngươi từng đã cứu mạng của hắn, đây là hắn nghĩ biểu đạt tâm ý, hy vọng ngươi có thể thu hạ." Đều nói như vậy, Tần Đạo Lâm không tốt từ chối nữa, đành phải đón lấy. Dù sao có cứu hay không người nhìn tâm tình, đừng nghĩ đạo đức bảng giá hắn. Gặp Tần Đạo Lâm nhận lấy, Song Bảo Thai vui mừng, nói: "Cáo tử." Vân vân. Tần Đạo Lâm gọi nàng lại nhóm: "Chuyện gì? Ta muốn hỏi các ngươi không phải Song Bảo Thai sao? Vì sao tính danh đều không đồng dạng?" Vân Tưởng Y thì nói: "Ta cùng muội muội vừa ra đời liền bị cha mẹ vứt bỏ, đi ngang qua Diệu Âm Khuyết Diệt Tuyệt Sư cô thu dưỡng chúng ta." Nàng lúc ấy nghĩ đến một câu thơ: "Vân Tưởng Y thường hoa tưởng dung, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng." Liền cho ta lấy tên Vân Tưởng Y, cho ta muội muội lấy tên Hoa Tưởng Dung. Sợ Tần Đạo Lâm hiểu lầm nàng vong ân phụ nghĩa, lắm miệng sách vài câu: "Có một ngày chúng ta bế quan ra, phát hiện Diệt Tuyệt Sư cô chết mấy năm đều không thông chi chúng ta cảm thấy kỳ quái, liền âm thầm điều tra. Cuối cùng dẫn dắt ra Diệu Âm Khuyết rất nhiều cao tầng, chúng ta đem những người tham dự này toàn bộ chém chết. Sự tình huyên náo có chút lớn, không tốt kết thúc, cũng may Diệu Âm Khuyết chủ ủng hộ công đạo, nguyện ý thả chúng ta ly khai. Về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, gia nhập Mỹ Nhân Trang, trở thành Mỹ Nhân Trang Hóa Khôi." Tần Đạo Lâm chỉ là muốn hỏi danh tự tồn tại, không nghĩ tới Vân Tưởng Y liền nói nhiều như vậy. Vân Tưởng Y liền nói: "Chúng ta ly khai Diệu Âm Khuyết chính là cái này nguyên nhân, sợ đạo tử hiểu lầm, cho nên giải thích một cái, chúng ta cái này ly khai, không phải dày đạo tử nghỉ ngơi." Nàng lôi kéo muội muội Hoa Tưởng Dung ly khai. Triệt hồi kết giới, ra khỏi phòng, nhìn thấy Khương Tuyết còn ở bên ngoài, không khỏi lắc đầu. Đi xa chút, Hoa Tưởng Dung nhịn không được nhả rãnh: "Tỷ tỷ, cái kia danh xưng Băng Thanh Ngọc Khiết, Băng Sơn mỹ nhân giao chỉ thánh nữ cư nhiên như thế ra mặt dày đi lên tiếp, thật sự cho rằng đạo tử có thể để ý nàng a?" Ta ngược lại thật ra hâm mộ mặt nàng ra dày. Vân Tưởng Y Lìa cũng nghĩ ra mặt dày, thế nhưng là nàng làm không được. Nàng cùng muội muội rất nhiều năm trước gặp qua Tần Đạo Lâm, lúc ấy vẫn là thông qua Tần Chính, Trang Sinh dẫn tiến. Nàng nhìn thấy Tần Đạo Lâm lần đầu tiên liền kinh động như gặp thiên nhân, nhớ mãi không quên. Muội muội Hoa Tưởng Dung cũng là nhớ mãi không quên, tổng khen hắn dáng rất đẹp mắt. Kia thời điểm Hoa Tưởng Dung còn nói: "Tỷ tỷ, ta cũng sẽ không để ngươi nhà." Nàng cười nói: "Vậy liền đều bằng bản sự." Hoa Tưởng Dung cờ dại hỏi: "Nếu là hắn nữa thích chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không hai nữ hầu một chồng?" Lúc ấy Vân Tưởng Y Lì vừa gõ nàng đầu. Kết quả thảo luận đường này, Tần Đạo Lâm đều không có mắt nhìn thẳng các nàng, làm cho các nàng rất bị bại. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, yên lặng băng phong tâm ẩn ẩn bắt đầu buông lỏng. "Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không còn thích nàng?" Hoa Tưởng Dung hỏi. Vân Tưởng Y Lì không có mạnh miệng, gật gật đầu: "Ừm." Hoa Tưởng Dung nói: "Thật là đúng dịp, ta cũng có chút." Hai nữ ánh mắt vừa nhấc, đối mặt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đột nhiên ha 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 cười ha hả, ai cũng không biết rõ các nàng cười cái gì. Hai ngày sau, xuất phát, đám người một đường hành độ hư không mà đi. Không biết rõ qua bao lâu, hư không bị xé nứt ra một vết nứt, Trang Sinh đặt chân mà ra, nhìn qua phía trước đen thấm vô tận đại sơn, nói: "Các vị, tiên điện ngay tại mảnh này sơn mạch nhất chỗ sâu." Lý Đạo Huyền sắc mặt khó coi, nói: "Các loại, Trang Sinh, đây không phải là trong truyền thuyết Tiên Đế Sơn sao?" "Đúng a, chính là Tiên Đế Sơn." "Cáo tử." Lý Đạo Huyền xoay người rời đi. Tu chân giới, kinh khủng nhất địa vực ngoại trừ Thiên Nguyên, chính là Tam Sơn tứ hải, Ngũ Hồ Bát Hoàng, Cửu Thiên thập địa. Tiên Đế Sơn là Tam Sơn một trong. Nghe đồn là vong linh cấm khu. Thiện tiến người, thập tử vô sinh. Hắn muốn oang lưu đại đế cơ duyên, nhưng không muốn chết. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị muốn ly khai. Thấy mọi người muốn đi, Trang Sinh vội vàng nói: "Chớ đi, ta đã dẫm tốt một chút rồi, dọc đường chướng ngại bị quét sạch không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ có thể thẳng tới tiên điện, mọi người mời đi theo ta." Hắn tranh thủ thời gian dẫn đường. Mấy canh giờ sau, ngừng lại. Trang Sinh chỉ vào phía trước, nói: "Các ngươi nhìn, đó là cái gì?" Kỳ thật không cần hắn chỉ, mọi người đã thấy được. Kia là một tòa to lớn dãy cung điện, kéo dài mấy vạn dặm, không nhìn thấy cuối cùng. Xem toàn thể bắt đầu giống như là đổ vào một tầng màu vàng kim, tại mặt trời chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, mười phần chói mắt. Chương 31, Lạc Đường Tiên Đế Sơn người đăng, như ý cơ đen vô tả to lớn dãy cung điện đứng sừng sững trước mắt, kéo dài mấy vạn dặm, vàng son lộng lẫy, như hoàng kim đổ vào. Đám người hết sức kích động, không dám tin tưởng vớt mắt, quả nhiên là trong truyền thuyết tiên điện. Mấy tháng trước, mỹ nhân Trang Tả hộ pháp ngoại ý muốn xông vào nơi này, gặp thiểm điện điểu tắm rửa lôi đỉnh, mang tước lấy dao long làm thức ăn, mới biết được là trong truyền thuyết Tiên Đế Sơn, tranh thủ thời gian chạy trốn. Chưa từng nghĩ chạy trước đụng phải tiên điện, cho ta phát xong linh thư, liền tiến đến tìm tòi hư thực, kết quả không còn tin tức. Trang Sinh đạt được tin tức trước tiên, liền phái người tiến về, đã thông đến tiên điện lộ tuyến. Hắn muốn nuốt một mình tiên điện, lại sợ không chịu được nổi. Nghĩ đến chính mình chỉ cần sinh tử thịt người bạch cốt tiên dược, cái khác không phải rất trọng yếu, cho nên liền mời các tiên môn cùng đạo viện tiên kiêu đến đây. Trang Sinh thu hồi suy nghĩ, nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiến tiên điện đi." Dứt lời, hóa thành lưu quang lướt về phía tiên điện. Đám người theo sát phía sau. Trong chớp mắt đi vào tiên điện trước cửa. Còn không có đẩy ra cung điện chi môn, môn tự động mở ra, gió từ bên trong thổi ra, lập tức mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi. Đám người mi tâm vẩy một cái xông đi vào. Ngọc Giao che mũi, chậm rãi hướng trong cửa đi, thầm nói: "Thối quá a." Tần Đạo Lâm ngừng thở, cùng nàng sóng vai mà đi, truyền âm nói: "Cái đồ chơi này sẽ là tiên điện sao?" "Ngọc Giao, ta chưa thấy qua tiên điện, cũng may tại tiên giới nhìn qua tiên điện tương quan ghi chép, hoàn toàn chính xác dài dạng này, nhưng ta tổng cảm giác là lạ, hết thể giống như có chút thuận lợi, theo lý thuyết liền xem như Thiên Đế Sơn, tiên điện xuất thế cũng hẳn là có động tĩnh, bất quá, Thiên Đế Sơn có cấm chế cả tay, có lẽ ngoại giới không cảm ứng được. Mặc dù trong lòng cực lực thuyết phục chính mình, nhưng Ngọc Giao vẫn cảm thấy cổ quái, lại nói không lên đây chỗ nào cổ quái. Tần Đạo Lâm cũng cảm thấy này tiên điện có chút cổ quái, vẫn là cẩn thận mới là tốt đi. Đột nhiên Trang Sinh thanh âm truyền đến, "Tả Hộ Pháp, ngươi làm sao?" Thanh âm bên trong rất kinh ngạc, Tần Đạo Lâm bước nhanh, nhìn về phía bên trong. Chỉ thấy được Tả Hộ Pháp chết rồi, tử tướng phi thường thảm, con mắt bị đảo đi, lỗ tai bị cây tăm đâm bên trên, tay chân bị chặt đứt, thân thể bắt chéo trên một nhánh cây. Cái khác Tả Hộ Pháp mang tới người đều đồng dạng tiểu chết. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao như vậy tàn nhẫn? Trang Sinh mắt đỏ đem Tả Hộ Pháp hốc mắt khép lại, vừa định đem bọn hắn chuyển xuống đến mang trở về an táng, đột nhiên trong thi thể truyền ra động tĩnh, phốc phốc, sau đó từng cây màu đỏ từ trong thi thể trường đằng mạng. Mọc thật nhanh, trong chớp mắt đem mọc ra mấy trăm đầu dây leo, mà thi thể thì bị treo ở dây leo bên trên, hốc mắt yếu ớt, lóe ra quỷ dị quang trạch. Đây là cái gì? Lý Đạo Huyền khỏe miệng co giật, phía sau kiếm không ngừng phát ra hoành minh, thân là Đạo Huyền kiếm tiên hắn thế mà sợ hãi, kìm lòng không được thối lui đến Khương Tuyết sau lưng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Khương Tuyết liếc nàng một cái, trong tay phất trần đang run rẩy. Bành! Mặt đất vỡ ra, quỷ dị dây leo công kích mà tới. Khương Tuyết trực tiếp xuất thủ, phất trần hóa thành 3000 sợi tơ, cuốn lấy tất cả dây leo, trực tiếp rào sát, lập tức dây leo hóa thành từng đoạn. Nhưng không nghĩ tới chính là từng đoạn dây leo mở mắt, phát ra y y nhà nhà thanh âm, nhanh chóng sinh trưởng, lập tức đầy khắp núi đồi dây leo, đem mọi người bao khỏa, triển khai điên cuồng công kích. Ngoại trừ Ngọc Giao, Tần Đạo Lâm cùng nhìn như nhu nhu nhược nhược Trang Sinh, những người khác toàn bộ xuất thủ. Nhưng dây leo không những không cách nào chạm diệt, cũng không sợ lửa, tóm lại không có chút nào nhược điểm, còn càng chạm càng nhiều. Hỏa công vô hiệu, bất tử bất diệt, vô hạn chủ sinh, ta cuối cùng nhớ tới đây là cái gì đồ vật, ta tại tiên giới thấy qua tương tự ghi chép. Là cái gì? Tần Đạo Lâm nhìn về phía Ngọc Giao. Thiên thần đẳng. Thứ độ gì? Ngọc Giao nói, tương truyền, 36 hỗn độn kỷ nguyên trước, có một sinh linh cứ gọi Thiên thần đẳng, sinh tại hỗn độn, lấy vạn vật làm thức ăn, tương truyền nàng trưởng sinh bất tử, bất tử bất diệt. Thiên thần đẳng về sau hóa thành hình người, tự xưng Thiên thần nương nương, 10 phần cường đại, quét ngang chư thiên, thôn phệ chư giới, vô địch mấy cái kỷ nguyên, về sau bị trấn áp. Thiên thần nương nương. 200 năm trước ký ức đột nhiên bắt đầu công kích Tần Đạo Lâm. Hắn nhớ kỹ chính mình là bởi vì cùng một cái biệt danh gọi Thiên thần nương nương bình xịt đối phun, từ đó bỏ mình, đầu thai đến tu chân giới. Đây cũng là trùng hợp đi. Dù sao lúc ấy người ở địa cầu, trên internet biệt danh tùy tiện lên, lấy tên Thiên thần nương nương cũng là có tỷ lệ, cũng không có thể là một người a. Ngọc Giao tiếp tục nói, nhắc tới cũng xảo, ngươi biết rõ Thiên thần đáng khuyết điểm là cái gì không? Nó sợ nhất chư thiên thứ nhất miết bàn hỏa, vô sát hỏa. Vô sát hỏa chính là Thiên thần đáng khắc tinh, chỉ cần vừa ra, chắc chắn bị gắt gao áp chế. Còn tốt Tần Đạo Lâm có niết bàn hỏa chính là vô sát hỏa. Nếu không, lần này muốn đào thoát, sợ là có chút khó. Thiên thần nương nương không phải bị trấn áp sao, làm sao nơi này sẽ có Thiên thần đằng? Thiên thần nương nương Thiên thần đằng đã sớm trải rộng chư thiên, cho nên ta vừa rồi dùng trấn áp hai chữ, muốn giết chết nàng người, còn không có xuất thế đây. Quái vật gì? Tần Đạo Lâm khỏe miệng co giật, hắn cảm thấy Liêu Sơn đã đủ khó giết. Cái này Thiên thần nương nương giống như càng như bức bộ dáng. Hiện tại nhân vật phản diện đều như thế sâu sao? Tần Đạo Lâm lắc đầu, ánh mắt lóe lên, lập tức vô sắc hỏa tuôn ra, chung quanh nhan sắc rút đi, hóa thành không màu trạng thái, tối tăm mờ mịt. Đám người giật mình, làm sao đột nhiên màu gì cũng không có. Nhao nhao nhìn lại, tìm kiếm đầu nguồn, kết quả tối tăm mờ mịt, ánh mắt khó mà xuyên qua, chỉ biết rõ có một cỗ kinh khủng lực áp bách giáng lâm, ép tới bọn hắn thở không nổi, tựa như là một loại nào đó cực mạnh linh áp. Đến cùng là ai xuất thủ? Đám người muốn thi triển thần thức dò xét, kết quả thần thức không cách nào vận dụng, bị áp chế đến xít sao. Mấy tắt qua đi, Thiên thần đằng phát ra y y nha nha thanh âm, cấp tốc lui lại, nhưng mà vẫn là không kịp, bị vô sắc hỏa đốt cháy hầu như không còn. Hưu. Giữa thiên địa nhan sắc dần dần khôi phục, tựa hồ vừa rồi không có cái gì phát sinh. Lý Đạo Huyền cầm kiếm, nói, vừa rồi chuyện gì xảy ra, vì sao không thấy được, thiên địa tối tăm mờ mịt, con mắt tựa như là mù. Không có người trả lời hắn. Trang Sinh, Vân Tưởng Y Y, Hoa Tường Dung, Khương Tuyết đồng thời nhìn về phía thay đổi qua dung mạo Tần Đạo Lâm, chẳng lẽ là hắn xuất thủ? Nhưng mọi người chúng biết, Tần Đạo Lâm linh lực nhan sắc là tranh thủy mặc đồng dạng màu đen. Cái này không màu lực lượng hắn không phải là hắn đi. Này sẽ là ai đây này? Ở đây đến cùng là ai âm thầm xuất thủ? Tần Đạo Lâm hóa thành hí kịch tinh, hướng phía cái nào đó địa phương chắp tay, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Đám người một mặt cổ quái nhìn qua hắn. Tần Đạo Lâm nói, vừa rồi ta phát giác được có người xuất thủ, đoán chừng là không muốn để cho chúng ta biết đến một vị nào đó tiền bối. Ngọc Giao nhìn qua Tần Đạo Lâm, ngươi thật là hí kịch tinh á, Thiên thần đằng chuyện này xem như việc nhỏ xen giữa, lại bị Tần Đạo Lâm nhớ kỹ, bởi vì Thiên thần nương nương cái tên này làm hắn khắc sâu ấn tượng. Tiếp tục đi vào bên trong. Đụng phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng chưa từng phát hiện có bảo vật. Theo lý thuyết tiên điện hẳn là khắp nơi trên đất bảo vật mới đúng à, làm sao không có cái gì? 5 ngày sau, đám người đi dạo mấy lần, bảo vật gì đều không có phát hiện. Quá sạch sẽ. Tần Đạo Lâm nhìn qua Trang Sinh, đột nhiên hoài nghi con hàng này có phải hay không sớm tiến tiên điện, cướp sạch qua một lần, mới dẫn bọn hắn tới. Không phải làm sao có thể không có cái gì? Đi một chuyến uổng công. Lại hoặc là nói tiên điện là giả. Lại dừng lại mấy ngày, vẫn là không có phát hiện, đám người đành phải thất vọng ly khai tiên điện. Vừa mới ly khai, tiên điện liền bộc phát ra vạn trượng quang trạch, tại trên bầu trời chiếu rọi một con ốc sen xác, ốc sen trong vỏ mặt có kéo dài không ngừng dãy cung điện, ẩn ẩn có thể nhìn thấy thần binh lợi khí, có thể nhìn thấy tiên dược ở bên trong lanh lợi. Trong lúc nhất thời các loại dị tượng đầy trời, thần phật anh minh tỏa ra tu chân giới. Phía dưới dãy cung điện lập tức hóa thành quang trạch, từng hạt tiêu tán. Nguyên lai phía dưới cung điện là tiên điện chiếu rọi, trên trời ốc sen xác mới thật sự là tiên điện. Đám người xôn xao, nhao nhao phóng lên tận trời, muốn xông vào ốc sen trong vỏ mặt. Kết quả ốc sen xác rơi xuống mặt đất, chìm vào đại điện. Tần Đạo Lâm trực tiếp xuất thủ, bắt đầu phong cấm cả vùng không gian, ốc sen xác không ngừng xông phá không gian, chạy trốn. Tần Đạo Lâm một truy, nhưng Thiên Đế Sơn có cấm chế cả tay, rất nhanh hắn liền lạc đường. Cuối cùng ốc sen xác chạy mất. Nói cách khác tiên điện chạy, cũng tìm không được nữa. Tần Đạo Lâm tại Thiên Đế Sơn bên trong đi loạn, lạc mất phương hướng, đã không biết rõ đi bên nào. Hắn nghĩ phá không mà đi, rời đi nơi này. Nhưng là mỗi lần phá không, vẫn như cũ xuất hiện trong Thiên Đế Sơn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái chân tiên sẽ lạc đường. Nói ra thật mất mặt. Xem ra có rảnh phải học một học Thiên Cơ Đạo Viện thôi diễn thuật. Chương 32, dự luôn thụ người đăng, như ý cơ đen vô tả Thiên Đế Sơn, nơi nào đó không cũng biết chi địa. Sát thực không cũng biết, bởi vì Tần Đạo Lâm hoàn toàn không biết mình phương vị. Lúc đầu có thể căn cứ trên trời mặt trời so sánh nhân gian phương vị, không nghĩ tới là sai, giống như tại Thiên Đế Sơn nhìn thấy mặt trời là giả, cũng thử qua xé rách hư không, kết quả sau khi ra ngoài vẫn là tại Thiên Đế Sơn bên trong. Tam Sơn đứng đầu Thiên Đế Sơn hoàn toàn chính xác quỷ dị, cấm chế tung hành, hung thú hành hành, rất nhiều sơn mạch hình thành kinh khủng trận cùng thế. Thực lực hơi yếu một chút, dễ dàng mê thất bản thân. Tần Đạo Lâm không biết rõ đi bên nào, đành phải một đường tiến lên, trèo non lội suối. Thế là thấy được thiểm điện điểu tại lôi đình bên trong tắm rửa, tại nước bùn ở giữa phơi cánh, chấn mà bay phá hư không. Lại là độ kiếp tu vi. Tần Đạo Lâm kinh ngạc, như thế cấp bậc thiểm điện điểu, coi như tại thế gian cũng có thể đi ngang, không nghĩ tới nơi này có. Tùy ý quét vài lần, mấy chục con thiểm điện điểu đập vào mi mắt. Mỗi một cái hình thể đều siêu cấp lớn, che khuất bầu trời, giống như Bắc Minh quân bằng. Người tốt. Tần Đạo Lâm ý đồ tiến lên cùng một cái thiểm điện điểu câu thông. Nhưng mà nó mặt mũi tràn đầy coi nhẹ, miệng phun thiểm điện, đối với hắn xuất thủ. Bản địa chim quá không lễ phép. Tần Đạo Lâm ánh mắt lóe lên, đem tu vi triển khai, bên ngông tiên linh lực như thủy mặc bức tranh che phủ, qua trong giây lát thiên địa bị nhuộm thành màu đen, cái kia thiểm điện điểu lúc này quỳ, nói: "Huynh đệ đừng động thủ, có gì liên quan chiếu? Ta nghĩ rời đi nơi này, ngươi có thể hay không nắm ta ly khai?" "Ta chưa hề rời đi, không biết rõ làm sao ly khai, nếu không ngươi hỏi một chút Thụ Gia Gia." Tần Đạo Lâm nhíu mày, "Ai là Thụ Gia Gia?" Thiểm điện điểu bị cánh, nói: "Thụ Gia Gia là dự ngôn thụ, không gì không biết không gì làm không được, ngươi có thể hỏi một chút nó có lẽ có rời đi nơi này biện pháp." "Tần Đạo Lâm, mang ta đi tìm hắn." Thiểm điện điểu gật gật đầu, chờ Tần Đạo Lâm hóa thành thiểm điện. Ầm ầm, từ sát thiểm điện bạch phá hắc ám, lập tức đi vào một viên đại thụ trước mặt, cây này cao ngàn mét, phương viên mấy chục km bị che kín, phía dưới không có một mảng cỏ. "Nó chính là Thụ Gia Gia, chính ngươi hỏi hắn đi." Thiểm điện điểu đem chính mình đưa đến mục đích về sau, liền chạy mất. Chạy nhanh chóng, giống như là ôn thần giống như. Tần Đạo Lâm không tiếp tục khó xử nó, bỏ mặc nó ly khai, ánh mắt nhìn về phía trước mắt cây, cung kính nói: "Thụ Gia Gia ngươi tốt, ta là vô ý xông vào Thiên Đế Sơn, nghĩ ly khai, lại phát hiện là đường, không biết rõ như thế nào ly khai." Hắn thuyết minh sơ qua con mắt của mình trước quan cảnh. Cây phía trên chậm rãi hiện hiện hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, tổ hợp thành một trương mặt xấu xí, miệng há ra hợp lại, nói: "Ngươi tu vi là Vũ Hóa Chân Tiên sơ kỳ." "A, đúng đúng đúng." Có thể nhìn ra chính mình tu vi, nói rõ Thụ Gia Gia không đơn giản. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi vì sao không phi thăng tiên giới?" "Ta không muốn phi thăng, chỉ muốn lưu tại nhân gian, nếu có thể tu luyện thì tiếp tục tu luyện, nếu là không cách nào tu luyện, ta cũng sẽ lưu tại nhân gian." "Ha ha ha, lão phu sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe nói có người không muốn phi thăng tiên giới." Thụ Gia Gia cười đến rất bặm mẹo, lá cây run run, tổ hợp mặt giống như là xấu xí quắc giữ tận bặm mẹo lên. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất có ý tứ, xông ngươi câu nói này, lão phu quyết định biết gì nói nấy. Lão phu có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, Thiên Đế Sơn tồn tại lịch sử vượt qua ước và năm, nó bị mấy vị trí cường giả khác xuống trận thế, đạo văn, trong đó có nghe tiếng thiên hạ long giáp thần trương. Đồng dạng tu tiên giả xông tới hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi có thể còn sống, là bởi vì ngươi tu vi vẫn được, vận khí còn không tệ." Tần Đạo Lâm kinh ngạc, "Vẫn được?" Thụ Gia Gia nói, "Không cần kinh ngạc, Vũ Hóa Chân Tiên sơ kỳ không tính mạnh, làm Tam Sơn tứ hải, ngũ hồ bát hoang, cửu thiên thập địa triệt để khôi phục, ngươi liền biết rõ Vũ Hóa Chân Tiên sơ kỳ không mạnh, phàm là lão phu nói địa phương đi ra một cái sinh linh, đều có thể đổ diệt tu chân giới, thậm chí tiên giới. Tiên giới không phải mạnh nhất sao? Ai nói cho ngươi?" "Ta cho rằng, nông cạn, ngay từ đầu là không có tiên giới thuyết pháp, chỉ có tu chân giới. Tu chân giới người tu luyện đến nhất định cấp độ, phát hiện bầu trời phía trên linh khí càng thêm nồng đậm, thế là tại phía trên tụ tập, chậm rãi sáng chế một vực, tự xưng tiên giới. Bởi vậy tiên giới lịch sử so tu chân giới ngắn, mà Tam Sơn tứ hải, ngũ hồ bát hoang, cửu thiên thập địa tồn tại lịch sử cùng tu chân giới, thậm chí vượt qua tu chân giới, nói rõ cái gì? Nói rõ những này địa phương so tiên giới lợi hại hơn rất nhiều." Tần Đạo Lâm khỏe miệng co giật, sống được lâu không có nghĩa là lợi hại, khả năng chỉ là sống được lâu mà thôi. Thụ Gia Gia run run là cây, dần nói bậy, sống được lâu, khẳng định lợi hại, liền xem như một con lợn, sống 100 năm, 1000 năm, nó cũng không phải là một đầu phổ thông heo. Tần Đạo Lâm không đồng ý, nhưng lời nhát phản bác, hắn hiện tại chỉ muốn ly khai. "A a a, ngươi nói đúng. Khẳng định, lão phu ăn muối so ngươi ăn cơm còn nhiều hơn, nghe lão phu tổng không sai. Thụ gia gia, ta nghĩ ly khai, ngươi biết rõ nên như thế nào ly khai sao?
Không biết rõ.
Ngươi không phải giữ ngôn tụ sao? Giúp ta tính toán, chỉ cần cho ta một cái phương hướng liền tốt. Nơi này lấy Long Giáp Thần Trương làm cơ sở, bố trí có đạo văn, trận thế, lão phu dự ngôn thuật không cách nào thi triển, nếu không ngươi đổi một vấn đề à?
Ta không có vấn đề.
Không, ngươi có, ngươi có thể hỏi ta vấn đề về mặt tu hành. Làm sao đột phá đến Vũ Hóa Chân Tiên trung kỳ?
Không biết rõ.
Ngậy. Ta đổi một vấn đề đi, Vũ Hóa Chân Tiên về sau nên như thế nào tu hành?
Không biết rõ.
Vậy sao ngươi biết rõ ta là Vũ Hóa Chân Tiên sơ kỳ?
Tính ra,
Tần Đạo Lâm con trai ở, ngươi cây này dự ngôn thụ không được à? Làm sao cái gì đều không biết rõ?
Thụ gia gia đỏ mặt, lúng túng nói, nói mỏ, lão phu vẫn là thật lợi hại, dù sao sống lâu như vậy, biết đến đồ vật thật nhiều, ngươi đổi một vấn đề đi, lão phu tuyệt đối có thể trả lời.
Tần Đạo Lâm nói, nghe nói qua chín đầu chân long hải cốt kéo quan tài sao?
Ngạch.
Nghe nói qua thiên nguyên sao?
Cái gì trời oan?
Là thiên đại oan tình sao?
Không có việc gì.
Tần Đạo Lâm có loại cảm giác thụ gia gia không đáng tin cậy, khả năng chỉ là đơn thuần sống được lâu, cầu thí dự ngôn thụ. Gặp Tần Đạo Lâm ủ rũ, thụ gia gia nói, người trẻ tuổi, ngươi cái này biểu tình gì? Lão phu thật có thể tiên đoán, nếu không lão phu cho ngươi tính toán ngươi lần này vì sao xông vào Thiên Đế Sơn. Trên cây con mắt bắt đầu khép kín, lá cây run run, lạp lạp lạp, rất nhanh, nó một lần nữa mở to mắt. Ngươi là bởi vì Hoang Nưu Đại Đế bảo tàng mới tiến Thiên Đế Sơn, đúng hay không?
Đúng.
Tần Đạo Lâm kinh ngạc. Lão phu phụ trách nhiệm nói cho ngươi, các ngươi cái này một nhóm tiến Thiên Đế Sơn người toàn bộ đều sẽ chết, bị nguyền rủa mà chết.
Thật hay giả?
Thụ gia gia nói, lão phu chưa từng gặp người.
Tần Đạo Lâm nửa tin không nghi ngờ, nói, đa tạ thụ gia gia nhắc nhở, ta có việc, trước ly khai.
Dù sao thụ gia gia không thể cho hắn chỉ rõ phương hướng, dứt khoát ly khai.
Thụ gia gia nói, chớ đi a, bồi lão phu tâm sự thôi, lão phu quá nhàm chán.
Tần Đạo Lâm không có phản ứng nó.
Bồi lão phu ba ngày, ngươi nhất định có thể ly khai Thiên Đế Sơn.
Thật, không lừa ngươi.
Tốt a,
dù sao cũng không có phương hướng, Tần Đạo Lâm dự định ở chỗ này ba ngày.
Ba ngày, thoáng qua liền mất.
Tần Đạo Lâm xem như cả minh bạch, thụ gia gia chính là một cái yêu khoác lác lão đầu.
Lão nhân này nói thật nhiều,
đoán chừng là thật nhàm chán.
Ngày thứ tư, Tần Đạo Lâm hỏi hắn như thế nào ly khai. Thụ gia gia đúng, không nói lời nào.
Tần Đạo Lâm bất đắc dĩ, vừa định ly khai, liền nhìn thấy một nữ tử, người mặc váy đỏ, đôi mắt đỏ bừng, như hai vòng màu màu trắng sáng, cưới một thất màu trắng hiệu mà tới.
Ta rốt cuộc tìm được ngươi, Tần Đạo Lâm.
Nàng nuối lòng một hơi,
trên cây mặt cười ra cường đại, ha ha ha.
Lão phu nói không sai chứ, ba ngày sau ngươi nhất định có thể ly khai.
Tần Đạo Lâm im lặng, lão nhân này,
thật sự chính là da mặt dày a hồng y nữ tử rối xuất thủ, nói, chúng ta đi.
Tần Đạo Lâm lôi kéo tay nàng, nhảy lên ngồi vào bạch lộc bên trên, ngồi ở sau lưng nàng. Nghi hoặc, Ngọc Giao, ngươi là thế nào biết rõ ta ở chỗ này?
Ngọc Giao không nói gì, cưới bạch lộc ra bên ngoài vừa đi, chỉ là còn chưa đi ra 20 mét, liền rơi xuống mặt đất.
Con mắt, lỗ tai, cái mũi thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy, sắc mặt tím lại, cực kỳ thống khổ.
Ngươi thế nào?
Tần Đạo Lâm tranh thủ thời gian kết ấn thi pháp, dùng tiên linh lực ổn định nàng.
Chương 33, kẻ giết người, Tần Đạo Lâm người đằng, như ý cơ đen vô tà phát giác được Ngọc Giao không thích hợp.
Tần Đạo Lâm đầu tiên là dùng tiên linh lực ổn định nàng, lại đem thần thức thọ vào trong cơ thể của nàng, thấy được nàng thể nội có vô số màu đen sợi tơ,
dây nhỏ răng khắp nơi,
tại xương cốt chỗ hình thành từng cái chim sẻ đồng dạng đồ án.
Đồ án tựa hồ là sống, đánh thẳng vào kinh mạch của nàng, thủ thực nàng ngũ tạng lục phủ, thôn phệ lấy nàng huyết đủ.
Ngắn ngủi mấy ngày không thấy, trong cơ thể ngươi nhiều như vậy đồ vật, làm sao giống như là bị một loại nào đó sinh vật nguyền rủa.
Ngọc Giao ngồi xếp bằng mặt đất, ôm chặt nguyên thần, nói, ngươi tiến về đuổi theo tiên điện, rất nhanh liền mất đi cùng giữa chúng ta liên hệ.
Ta để Trang Sinh bọn người tìm ngươi, nhưng đại đa số người không nguyện ý xâm nhập Thiên Đế Sơn, ta không thể làm gì khác hơn là một mình đi tìm ngươi, không nghĩ tới trên đường đụng phải mãng tước ngay tại săn giết giao long may mắn chạy, mãng tước trách ta, nói là ta ảnh hưởng nó muốn đem ta xé nát mất.
Ta một đường trốn,
mắt thấy chạy không thoát, đành phải ta mở ra nhiễm mệnh công pháp, còn tốt chạy mất.
Nhưng không nghĩ tới thể nội bị chồng mãng tước ấn.
Ngọc Giao đôi mắt lóe ra ngân lệ, thật không nghĩ tới mãng tước cư nhiên như thế.
Nàng chỉ là đi ngang qua.
Đi ngang qua thế mà đều có tội,
cũng là phục.
Phàm là nàng có tiên giới 1/10 tu vi, một sợi tóc liền có thể diệt mãng tước.
Nàng tức giận đến ngực lắc một cái, hình dáng như sóng lúa lay động.
Màu da trắng bệnh, con mắt như máu đồng dạng đỏ.
Tần Đạo Lâm lúc này mới biết do vì sao Ngọc Giao con mắt là đỏ như máu, nguyên lai là động đến đốt mệnh công pháp, tiêu hao sinh mệnh lực, không khỏi cầm nắm đấm nói, một chiêu này ngươi chí ít hao tổn mấy chục năm tuổi thọ đi.
40 năm, may mà ta là trúc cơ cảnh, tiêu hao nổi.
Ngọc Giao phong khinh vân đạm a chỉ là 40 năm, không đáng giá nhắc tới.
Một khi khôi phục tu vi, 40 năm chỉ là trong nháy mắt sự tình.
Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng trước đây tùy ý học đốt mệnh công pháp, lại có một ngày tại tu chân giới dùng tới, coi là thật hoang đường.
May mà ta lúc ấy tu luyện đốt mệnh công pháp, nếu không, sợ là không gặp được ngươi.
Ta chạy mất về sau, đụng phải thiểm địa điểu, tiến lên hỏi đường, không nghĩ tới hỏi một chút một cái chuẩn, nói ngươi ngay tại bên này, ta lúc này bắt chỉ bạch lộc chạy tới, còn tốt đuổi kịp.
Khu khu cụ.
Ngọc Giao ho khan, bắt đầu thổ huyết.
Sắc mặt trắng bệnh, so chết mấy ngày thi thể còn muốn trắng.
Đừng nói trước, ta giúp ngươi phá mất mãng tức cần đi.
Ngươi có thể làm rơi.
Hẳn là không cái gì độ khó đi. Tần Đạo Lâm đầu ngón tay một chút xíu tại Ngọc Giao mi tâm, chợt thần thức xuyên qua kinh mạch của nàng, xương cốt. Lập tức liền cầm mãng tức ấn, hơi dùng sức liền đem mãng tức ấn triệt để đánh tan. Lần nữa xuất thủ, trợ giúp nàng chữa thương. Đại khái sau một nén nhang, Ngọc Giao khôi phục được không sai biệt lắm. Nàng thư triển gân cốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phá hết, cảm ơn ngươi. Tần Đạo Lâm cười cười. Thiên Đế Sơn khắp nơi đều là long giáp thần trương cấm chế, hơi bất lưu thần, có thể sẽ một mực tại nơi này xoay quanh vòng, ta hiểu sơ một chút trận pháp, ta mang ngươi ly khai Thiên Đế Sơn đi, khụ khụ khụ. Mặc dù Ngọc Giao nói chuyện không thổ huyết, nhưng vẫn là ho khan, mang ý nghĩa nàng vẫn như cũ suy yếu. Tần Đạo Lâm lung lay nói, không đổi, ngươi có muốn hay không báo thủ? Muốn. Ngọc Giao nghiến răng nghiến lợi nói, ta nằm mộng cũng nhớ, ta chỉ là đi ngang qua, Giao Long chạy mất có quan hệ gì với ta, thế mà trả lại cho ta loại mãng thức ấn, tức chết ta rồi. Phàm là ta có thể khôi phục tu vi, nhất định phải đem cái kia mãng tức nướng ăn, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Ngọc Giao cắn răng, hận không thể hiện tại liền đem nó xé nát. Dứt lời, Ngọc Giao ngẩng đầu, nhìn qua Tần Đạo Lâm con mắt, nói, ý của ngươi là muốn giúp ta báo thủ, tốt, tranh thủ thời gian giúp ta báo thủ. Nàng lung la lung lay, nói, ta cho ngươi chỉ đường. Nàng vừa đi hai bước, bước chân lảo đảo, mắt thấy là phải ngã trên mặt đất. Tần Đạo Lâm tốc độ nhoáng một cái, đứng tại nàng đằng sau. Ngọc Giao trực tiếp bị vùi dập giữa chợ Tần nói trong ngực. Tần Đạo Lâm cảm giác được một trận mềm mại, còn có nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm ngát. Ngọc Giao ngẩng đầu, nhìn qua Tần Đạo Lâm con mắt, vừa định mở miệng nói chuyện. Tần Đạo Lâm một tay lấy Ngọc Giao ôm, nói, ngươi bây giờ rất suy yếu, nhục thân khó có thể vượt qua, ta trực tiếp mang ngươi liền tốt, chỉ cần chỉ cho ta cái phương hướng, ta nhất định có thể thuận lợi mang ngươi giáng lâm mãng tức chi địa. Ngọc Giao không có cự tuyệt, mặc cho hắn ôm chính mình. Sắc mặt đỏ hồng, giống như là uống say, trái tim không ngừng gia tốc. Đi như thế nào? Tần Đạo Lâm hỏi. Trước phía đông, bên trái, sau đó một mực hướng phía đông đi liền tốt. Được. Tần Đạo Lâm ôm nàng, bắt đầu hành độ hư không. Thu ra ra hô to, người trẻ tuổi, nhớ kỹ thường xuyên tới đây nhìn xem lão phu à, nhớ kỹ lần sau đến mang điểm tốt đồ vật, lão phu muốn uống rượu ăn thịt, nhớ kỹ à, cẩn thận một chút ta à. Các ngươi cái này một nhóm người đều sẽ chết. Được. Tần Đạo Lâm gật gật đầu, không có chú ý đằng sau câu nói này, ôm Ngọc Giao không gãy ra đoạn hư không mà đi. Ngọc Giao nằm tại Tần Đạo Lâm trong ngực, yên lặng nằm, thỉnh thoảng nháy mắt, nhìn chăm chú cổ của hắn kết hòa hàm dưới tuyến, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đông 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 tiếng tim đập. Chưa hề đối nam nhân cảm thấy hứng thú Ngọc Giao lần này ngoài ý muốn phát hiện hắn dáng dấp đặc biệt nén lòng mà nhìn, nhất là cổ của hắn kết, đều nghĩ nhịn không được đưa tay đi sờ, thậm chí muốn hôn một ngụm thử một chút là cảm giác gì. Đột nhiên Ngọc Giao ý thức được không thích hợp, vừa rồi tại nghĩ cái gì đây? Tranh thủ thời gian lắc đầu, đem trong đầu màu vàng phế liệu đố lại trình bày. Không đồng nhất một lát, Tần Đạo Lâm hành độ hư không kết thúc, xuất hiện tại một chỗ hoàn cảnh âm trầm địa vực, nơi này mười phần hoang vu, chỉ có từng cái hình thể to lớn mãng tức trên tảng đá cắt tỉa lông vũ. Khi dễ ta chim, đi ra cho ta. Ngọc Giao không có ý định từ Tần Đạo Lâm trong ngực ly khai, thư thư phục phục nằm, nói, mau mau lăn ra, nếu không định diệt ngươi toàn tộc. Một cái lớn lên giống chim loan đồng dạng mãng tước bịch cánh mà đến, nói, làm càn, là ai xông vào mãng tước lãnh địa? Hắn vừa xuất hiện, mãng tước hóa thành hình người, tiên phong đạo cốt, rất có tiên nhân chi tư. Ngọc Giao nói, là gia gia ngươi ta. Nói xong, vô đuổi cười ra tiếng, là ngươi a, được đến toàn không hưởng phí công pháp. Tần Đạo Lâm, trước đây chính là hắn truy sát ta, làm hại ta kém chút chết mất. Tần Đạo Lâm mặt không biểu lộ, dự định giết nó. Vậy mà đường hoàng xông vào mãng tước lãnh địa, như vậy ngươi chỉ có thể tiếp nhận tử vong tẩy lễ. Các minh đệ, giết hắn. Tay hắn vung lên, để chúng mãng tước triển khai công kích. Tần Đạo Lâm liền đứng tại chỗ, chúng chim sắp đến thời điểm, tiên linh lực che phủ, niết bàn hỏa lòng trọng lấy cái này phương đông thiên địa, nhan sắc từng cái thối lui. Lại là chân tiên không thể địch, mau lui. Chậm. Tần Đạo Lâm xuất thủ, như mực nước đồng dạng tiên linh lực che phủ, trong nháy mắt, mãng tước ngay tại không trung nở rộ. Đụng. Huyết vụ không ngừng dâng trào. Tần Đạo Lâm trực tiếp thi triển linh lực, như thủy mặc bức tranh che phủ, lại như yên hoa nở rộ. Từng cái mãng tước hóa thành cho tàn, tiêu tán giữa thiên địa. Cái kia mãng tước trợn tròn mắt, lên cơn giận dữ, ngươi đến cùng là ai? Xương tên ra. Tần Đạo Lâm ôm Ngọc Giao, nhìn qua mãng tước, một mặt bình tĩnh nói, kẻ giết người, Tần Đạo Lâm. Chương 34, không rõ hồng mao quái người đằng, như ý cơ đen vô tả. Tần Đạo Lâm không còn nói nhảm, tiên linh lực như thủy mặc bức tranh che phủ, bao trùm lấy cái này phương đông thiên địa. Đồng thời, niết bàn hỏa giáng lâm, bao phủ bốn phương tám hướng. Kiềm chế, dính, lực lượng cường đại như thiên hà chút xuống, nghiền ép hết thảy. Tần Đạo Lâm, đúng không? Ta mãng tước nhất tộc nhớ kỹ ngươi, ta sẽ nâng toàn tộc chi lực diệt sát ngươi. Mãng tước gào thét, thanh âm xé rách màn trời, vạn bối cho mời mãng tước tộc thủy tổ xuất thế, chém giết kẻ này. Ầm ầm, điện phiến lôi minh, lôi đỉnh bạc quân, thiên địa không màu trạng thái bị xé nứt. Chỉ gặp một ngụm hồng ngọc quan tài từ hư không vượt qua mà đến, bộc phát ra mãnh liệt thanh âm rung động, như đại đạo chiếu rọi, đỏ như máu quang mang đại thịnh, khí thế hoành quán bát phương, thanh âm giản mua giống như đến từ chư thiên cuối cùng. Chính là ngươi giết ta đồ tử đồ tôn, ta chỉ muốn giết nó. Tần Đạo Lâm chỉ trong đó một cái mãng tước, ai cản ta thì phải chết. Lông đều không có giải đủ cuồng vọng tiểu tử. Làm sao? Ngươi muốn cản ta? Ta là mãng tước tộc còn sót lại thủy tổ, sống mấy chục năm, một mực tại ngủ say, chờ đợi thời cơ đến, lại lần nữa xuất thế tranh bá thiên hạ, nhưng hôm nay, ta đồ tử đồ tôn bỏ mình, ngươi chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Tần Đạo Lâm mặt không biểu lộ nhìn qua hắn, ánh mắt băng lãnh, ai cản ta thì phải chết. Vừa mới nói xong, thể nội tiên linh lực hóa thành u linh sương khô, gào thét liên tục, như thủy triều chút xuống nhân gian, chém về phía Hồng Ngọc quan tài. Mãng Tước thủy tổ quan tài tách ra vạn đạo lôi đỉnh, lực lượng cuốn quanh, ánh lửa bắn ra bốn phía, tốc độ hóa thành lưu tinh, trung quanh đại sơn toàn bộ sụp đổ. Tần Đạo Lâm ánh mắt kiên định, vô sát niết bàn hỏa lưu chuyển khắp xương cốt, không ngừng bay ra, bay về phía từng cho ngọc dao gieo xuống Mãng Tước cấn Mãng Tước, nó căn bản không có sức hoàn thủ, liền bị đốt làm cho tàn. Dám ở ngay trước mặt ta giết ta đồ tôn, ngươi đáng chết! Hồng Ngọc nắp quan tài bị xúc lên, một vị diện cho gầy còm lão giả còn lưng lưng đứng lên. Ai cản ta thì phải chết. Tần Đạo Lâm không sợ, chỉ là vũ hóa chân tiên sơ kỳ, liền có như thế khí thế, không thể để ngươi sống nữa. Mãng Tước thủy tổ xuất thủ, một bàn tay đánh đi ra, xuất hiện bao trùm vạn dặm hỏa diễm công kích. Tần Đạo Lâm không có ngẩng đầu, chân trái di chuyển về phía trước nửa bước, sau lưng hiện hiện nuốt sống kim ô, côn bằng kim long vật lộn đổ dị tượng. Hai người giao phong, tựa hồ thần linh tại hỗn độn khai chiến. Trong lúc nhất thời đánh cho long trời lở đất, chung quanh đỉnh núi toàn bộ bị san bằng. Tần Đạo Lâm một tay ôm ngọc dao vào eo, một cái tay khác ngón trỏ cùng ngón giữa kết ấn, đầu ngón tay phía trên tiên linh lực dần dần hóa thành một cái bị vô tận áp xúc viên cầu. Viên cầu tại ở giữa xoay tròn, nhảy vọt, lốt bốt mang theo thiểm điện, tốc độ càng chuyển càng nhanh. Sau đó viên cầu bên ngoài thân bởi vì cao tốc xoay tròn xuất hiện hỏa diễm. Tần Đạo Lâm đưa nó ném ra bên ngoài, chính mình thì nhanh chóng hướng về trời mà lên. Viên cầu không ngừng phóng đại, giống như là ngưng luyện chư thiên tinh thần chi lực, không ngừng bộc phát ra uy lực khủng bố. Trong nháy mắt, bạo tạc, đêm này địa phương tròn trăm vạn giảm hóa thành phế tích, Mãng Tước tộc tất cả đồ tử đồ tôn toàn bị tác động đến. Trong khoảnh khắc thi thể khắp nơi trên đất, Mãng Tước thủy tổ muốn rách cả mí mắt, nói: "Ngươi muốn chết." Hắn bắt đầu đột phát, không ngừng thi triển đại thần thông cùng Tần Đạo Lâm đối chiến, kết quả Tần Đạo Lâm nhục thân vô địch, tiên linh lực hoàn toàn nghiền ép hắn. Mãng Tước thủy tổ sống mấy chục năm, lần thứ nhất như thế bị quất. Mặc dù hắn chưa đặt chân chân tiên lĩnh vực, nhưng hắn thể chất đặc thù, nhục thân cử thế vô song, đã từng chém giết qua mấy vị từ trên trời tới chân tiên. Cho nên, tổng hợp chiến lược tuyển sẽ không so chân tiên yếu. Không nghĩ tới, đánh không lại Tần Đạo Lâm, còn bị hắn đè lên đánh. Có bệnh đúng không? Ngươi tu luyện thành tiên không phi thăng tiên giới, cùng ta đoạt tài nguyên. Mãng Tước thủy tổ nổi trận lôi đình, muốn đường chạy, nhưng là Tần Đạo Lâm chặn đường đi của hắn lại, ngươi hôm nay chạy không thoát. Mãng Tước thủy tổ con ngươi co rụt lại, thả ta rời đi, ngươi giết ta đổ tử đổ tôn sự tình, ta liền không truy cứu. Tần Đạo Lâm nói, ngươi rất mạnh, đánh ngươi phí hết ta rất lớn kính, đáng giá làm đối thủ của ta, nhưng buông tha ngươi, ta sợ ngươi sẽ trả thù ta thân cận người, cho nên thật có lỗi, chỉ có thể mời ngươi chết đi. Tần Đạo Lâm không còn nói nhảm, lúc này chấn áp. Hắn sở dĩ dám đánh Mãng Tước tộc thủy tổ, là bởi vì thủy tổ nhục thân cùng tu vi đến gần vô hạn tại chân tiên, nhưng còn không phải chân tiên, cho nên hắn không chút nào hoảng. Hơn 10 chiêu qua đi, Mãng Tước thủy tổ đẫm máu, ngực xuất hiện huyết động, ngươi là ai? Nói cho ta tên của ngươi. Tần Đạo Lâm, kẻ giết người, Tần Đạo Lâm. Dứt lời, một chỉ điểm ra, đem Mãng Tước thủy tổ thân thể xuyên thủng, vô sát niết bàn hỏa đưa nó từng tấc tan đi. Mãng Tước thủy tổ hô to, thiên đế cứu ta. Tần Đạo Lâm động dung, vừa định hỏi ai là thiên đế, nhưng mà Mãng Tước thủy tổ đã triệt để hóa thành cho bụi. Ai là thiên đế? Ngươi biết thiên đế sao? Tần Đạo Lâm nhìn về phía trong ngực Ngọc Giao. Ngọc Giao chính ngơ ngác nhìn qua Tần Đạo Lâm gương mặt, từ khi hắn xuất thủ về sau, nàng liền ngây ngẩn cả người, rõ ràng là vũ hóa chân tiên sơ kỳ, làm sao cảm giác khí thế so hoàn mỹ tiên vương còn mạnh hơn. Trong lúc nhất thời vậy mà nhìn ngây dại. Nghe được Tần Đạo Lâm thanh âm về sau, nàng lấy lại tinh thần, nói, Mãng Tước thủy tổ nói mò, cầu thí thiên đế, ở đâu ra thiên đế? Thiên đế sơn chỉ là địa danh, chưa từng có thiên đế, liền giống với lao bà bánh bên trong chưa từng có lao bà, đồng dạng đạo lý. Nha, kia chúng ta đi thôi, ly khai thiên đế sơn. Đợi một chút. Tần Đạo Lâm đem ngọc dao nhẹ nhàng buông xuống, lấy ra từ vô biên hải đạt được trong bàn tay ngọc quan tài, suýt nữa quên mất chuyện này. Đem ngọc quan tài mở ra, lấy ra viên kia thần bí hạt giống, nhìn xem có thể hay không tại thiên đế sơn trồng ra thứ gì. Nhưng mà trồng xuống, nhưng không có trồng ra bất luận cái gì đồ vật. Tần Đạo Lâm làm không minh bạch hạt giống này mầm kết quả đến cùng cần gì điều kiện. Không nghĩ ra, đưa nó thu hồi đi, lại đem ngọc dao ôm, nói, đi thôi, chúng ta ly khai thiên đế sơn. Ngọc dao gật gật đầu, đỏ mặt nằm trong ngực hắn. Kỳ thật, nàng đã nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, có thể chính mình đi đường, nhưng không biết rõ vì sao, liền không muốn chính mình đi đường. Để hắn ôm cảm giác cũng rất tốt. Không đúng, nàng đầu thai đến tu chân giới cũng không phải đến nói chuyện yêu đương, mà là mời phi thăng tiên giới. Tần Đạo Lâm, chúng ta cái gì thời điểm phi thăng tiên giới? Không đợi, mấy ngày nữa rồi nói sau. Tần Đạo Lâm qua loa nói, hiện tại chúng ta muốn chuyên tâm ly khai Thiên Đế Sơn, ngươi nhưng phải hảo hảo dẫn đường, đừng mang sai. Ngọc Giao một mặt bất đắc dĩ nói, tốt a. Tại Ngọc Giao chỉ huy hạ, sau nửa canh giờ, rốt cục tránh đi cấm chế cả tay, vượt trận, thuận lợi ly khai Thiên Đế Sơn. Tần Đạo Lâm cảm thấy không khí đều là tươi mới. Lần này vốn là nghĩ thăm dò Hoang Lưu Đại Đế Tiên Điện, kết quả cái gì đều không có đạt được, cũng may cũng không phải là không thu hoạch được gì. Đối Tiên Điện cùng Thiên Đế Sơn lại có nhận thức mới. Đi thôi, chúng ta trở về. Tần Đạo Lâm ra cũng có đã vài ngày, cũng nên về Long Hồ Đỉnh Viện, miễn cho mẫu phi lo lắng. Vừa định ly khai, liền thấy cách đó không xa ngự không chạy tới Khương Tuyết. Tần Đạo Lâm, ta liền biết rõ ngươi có thể thuận lợi ra, chẳng qua là vấn đề thời gian. Trước đây Ngọc Giao tìm ngươi thời điểm, ta cũng nghĩ đi, nhưng nàng không cho ta đi theo. Ngọc Giao trợn mắt một cái, ngươi lại không hiểu trận pháp, ngươi đi theo kéo ta chân sau sao? Khương Tuyết đi vào Tần Đạo Lâm trước mặt, gặp hắn ôm Ngọc Giao, mi tâm vẩy một cái, nói, nàng thụ thương đúng không? Nhưng nam nữ thụ chịu không được hôn, để cho ta ôm nàng đi. Nàng từ Tần Đạo Lâm trong ngực cướp đi Ngọc Giao. Ngọc Giao bĩu môi, trong lòng nhà rãnh, nàng này ngực quá nhỏ, không có chút nào mềm. Tần Đạo Lâm hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì?
À, quên nói, hôm qua, ngoại trừ ngươi cùng Ngọc Giao, chúng ta đều trở về, kết quả đêm đó Trang Sinh chết rồi.
À, Tần Đạo Lâm cùng Ngọc Giao mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, em đẹp chết như thế nào?
Hắn giống như lây dính không rõ, đi theo ta.
Tần Đạo Lâm cùng hai nữ nhanh chóng trở về Mỹ Nhân Trang, thấy được Trang Sinh tử tướng, môi hắn hiện lên làm màu tím, thất khiếu chảy máu mà chết, toàn thân mọc đầy quỷ dị tóc đỏ, thi thể lời bột bạch còn viết xuống mấy chữ bằng máu. Trên danh sách người đều sẽ chết, bao quát ta.
Chương 35, trên danh sách người từng cái chết đi người đăng, như ý cơ đen vô tả trên danh sách người đều sẽ chết, bao quát ta.
Chữ lớn màu đỏ quả xoay vặn mèo khúc, giống như là âm u bỏ sát.
Cũng không biết rõ có phải hay không Trang Sinh viết, lộ ra không tường hòa quỷ dị.
Tần Đạo Lâm lần nữa dò xét Trang Sinh,
bờ môi làm màu tím, thất khiếu chảy máu, toàn thân mọc đầy tóc đỏ,
thể nội ngũ tạng lục phủ giống như là bị cái gì quỷ dị sinh vật thôn phệ hết, cả người tinh khí thần biến mất hầu như không còn.
Tiểu chết quá quỷ dị, Tần Đạo Lâm nhìn không ra nguyên cớ, nhìn về phía Khương Tuyết, hỏi, này sao lại thế này?
Khương Tuyết nhìn về phía Song Bảo Thai Vân Tưởng Y Dị cùng Hoa Tưởng Dung, nói, các ngươi nói đi.
Vân Tưởng Y Dị nhìn thoáng qua muội muội Hoa Tưởng Dung,
Hoa Tưởng Dung cúi đầu xoắn ngón tay, nhăn nhăn nhò nhò, không nói lời nào.
Vân Tưởng Y Dị đành phải mở miệng, ta cùng muội muội từ Thiên Đế Sơn sau khi trở về, nghĩ đến đi Nam Sảo chơi 10 ngày nửa tháng, đi tìm trang chủ thương lượng, đến phòng của hắn gõ cửa không có phản ứng, đẩy cửa vào, nhìn thấy hắn ngã trên mặt đất, toàn thân đều là máu, trên thân bắt đầu điên cuồng đỏ lên lông, cụ thể phát sinh chúng ta cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì.
Lúc ấy nàng cùng muội muội đều dọa sợ, hai chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất. Mặc dù trang chủ nhìn suy nhược, nhưng bản thân thực lực không kém. Tại Mỹ Nhân Trang địa bàn, còn có thể lặng yên không một tiếng động xử lý hắn, dường như rất nhỏ khả năng, trừ khi nhân gian vô địch Tần Đạo Lâm xuất thủ.
Đương nhiên, Tần Đạo Lâm không có khả năng lung tung giết người.
Nàng lúc này phong tỏa Mỹ Nhân Trang, để hộ vệ triển khai một loạt điều tra, lại không thu hoạch được gì.
Tần Đạo Lâm quan sát Vân Tưởng Y Dị cùng Hoa Tưởng Dung, nhìn nhìn lại Hoa Tưởng Dung, một mực cúi đầu, giống như là làm sai sự tình hài tử, lập tức bước chân đạp mạnh, gợn sóng nở rộ, thời không phảng phất ngưng kết.
Thế là không thông qua hai nữ đồng ý, trực tiếp xông vào các nàng ngay trong thức hải,
bắt đầu tra tìm liên quan ký ức, phát hiện các nàng không có nói sai, đúng như là bọn hắn nói tới.
Không phải ngươi làm,
ngươi khẩn trương cái gì đây?
Tần Đạo Lâm đối Hoa Tưởng Dung mười phần im lặng.
Nàng vừa rồi khẽ nhúc nhích làm tựa như là nói ta chính là hung thủ,
kết quả một phen siêu hồn, cái gì cũng không phải.
Các nàng thức hải bên trong cũng không có tiêu trừ ký ức vết tích, nói cách khác ký ức không có thiếu khuyết.
Nói cách khác tại các nàng đến trước đó, Trang Sinh liền ngộ hại.
Song Bảo Thai không phải hung thủ,
đến cùng là ai?
Tần Đạo Lâm liếc nhìn toàn trường, muốn nhìn một chút hai tiểu động tác tương đối nhiều, lại phát hiện ngoại trừ Hoa Tưởng Dung, những người khác biểu hiện bình thường.
Cả kiện sự tình lộ ra chết mất, coi là thật kỳ quặc.
Tần Đạo Lâm xoay người, đưa tay đi chạm đến tóc đỏ.
Tóc đỏ giống như là có sinh mệnh, dọc theo tay của hắn không ngừng đi lên leo lên. Chỉ là leo lên tới trình độ nhất định, vô sắc niết bàn hỏa phu trào, tựa như gặp quỷ nhanh chóng lui.
Tần Đạo Lâm thu Trang Sinh tiên điệp kiếm, tại bên trong tiên điện không có giúp được một tay, đã hắn chết được kỳ quặc, dù nói thế nào cũng phải hỗ trợ cha một chút, trả lại hắn một cái công đạo.
Quản ngươi âm mưu gì dương mưu, hết thể yêu ma quỷ quái đều không có thể ẩn trốn.
Tần Đạo Lâm bấm niệm pháp quyết, ấn pháp lưu chuyển, dẫn dắt thuật nhanh chóng thi triển, bắt đầu dòm âm dương, truy bản tố nguyên. Rất nhanh trước mắt liền hiện hiện Trang Sinh trước khi chết hình tượng.
Trang Sinh sau khi trở lại phòng, như thường ngày, yên lặng ngồi xuống tu luyện.
Chỉ là sau nửa canh giờ, đột nhiên đầu váng mắt hoa, bắt đầu tim đập nhanh, không thích hợp, tranh thủ thời gian vận chuyển lực lượng điều tức.
Sau một khắc, sắc mặt tái nhợt, con mắt, cái mũi lô thai thất khiếu chảy máu đổ máu.
Hắn nghĩ hô người, nhưng mà miệng giống như là bị người bưng kín, căn bản là không có cách phát ra âm thanh.
Nghĩ điều động linh lực áp chế, cũng không cách nào điều động.
Phanh!
Hắn quẳng rơi xuống mặt đất bên trên,
muốn hướng mặt ngoài bỏ, nhưng toàn thân mềm yếu bất lực.
Tiết hầu một trống, con qua đi khí, trong bụng bắt đầu truyền ra ong 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 thanh âm kỳ quái, lập tức toàn thân che kín tóc đỏ.
Tần Đạo Lâm truy bản tố nguyên kết thúc, nói: ta truy bản tố nguyên thấy được hắn khi còn sống hình tượng, nói cách khác không có người giết hắn, hắn là chính mình chết, lại không giống như là tẩu hỏa nhập ma bộ dáng.
Ngọc Giao chen miệng nói: lúc trước hắn không phải trúng qua độc sao? Độc tố còn không có hoàn toàn giải, sẽ không phải là độc phát rồi?
Không phải.
Vậy hắn vì sao chết được cổ quái như vậy?
Ngọc Giao nghĩ không minh bạch.
Đừng nói nàng nghĩ không minh bạch, Tần Đạo Lâm bọn người không ai nghĩ đến minh bạch.
Muốn báo thù, dù sao cũng phải có cái sát thủ đi. Có thể Trang Sinh là chính mình chết, nếu như nói thật muốn báo thù, chỉ có thể tìm tóc đỏ.
Tần Đạo Lâm vung tay lên, đem tóc đỏ tiêu trừ.
Nhưng không nghĩ tới chính là tóc đỏ tựa như là người rùa, xóa đi lại sẽ một lần nữa mọc ra.
Sau nửa canh giờ, Trang tướng quân người xuất hiện tiếp quản Mỹ Nhân Trang, tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước, ai cũng không thể ly khai Mỹ Nhân Trang.
Triển khai một phen điều tra,
không có kết quả.
Hai ngày sau, Mỹ Nhân Trang khôi phục tự do xuất nhập, Trang Thắng bị mang đi, hắn lúc này đã bị màu đỏ lông tóc triệt để bao trùm, không nhìn thấy nhân dạng.
Đám người nhao nhao tiếc hận, trời cao đấu kỵ anh tài.
Mỹ Nhân Trang trang chủ cứ như vậy vẫn lạc, chết được không hiểu đấu, chết được không rõ ràng.
Tần Đạo Lâm cũng không còn ở chỗ này dừng lại, ly khai Mỹ Nhân Trang, trở về Long Hồ Đình viện.
Vốn cho rằng Trang Thắng chuyện này chỉ là nhạc đệm, không nghĩ tới ngày thứ hai, Triệu thị đại công tử Ngao Giáp Ly Kỳ chết đi, triệu chứng cùng Trang Thắng như lúc, vợ môi làm màu tím, toàn thân mọc đầy tóc đỏ.
Ngày kế tiếp, Ngao Ất, Ngao Bính thức đêm lần lượt tử vong.
Việc này kinh động đến toàn bộ tu chân giới. Lần một lần hai có lẽ là trùng hợp, nhưng là ba bốn lần sau cũng không phải là trùng hợp. Lại qua nửa ngày, Lục Sinh, Thẩm Trúng, Lý Hà, Triệu Trầm Ngư, Tiền Lạc Nhạn, Tôn Bế Nguyệt, Lý Tu Hoa đồng thời chết bất đắc kỳ tử. Triệu chứng như lúc đồng dạng, đều viết xuống vặn vẹo chữ bằng máu, đều sẽ chết, bao quát ta. Chuyện này triệt để manh động, bởi vì bọn hắn đều là tiên môn hoặc là đạo viện thiên tiêu, là thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất. Các tiên môn đạo viện nhao nhao triển khai điều tra, nguyên nhân cái chết cha không thể tra. Trong lúc nhất thời làm cho lòng người bàng hoàng. Cái này thời điểm một phần danh sách lưu truyền tới, cũng chính là tiến tiên điện danh sách. Trên danh sách người nhao nhao hoảng sợ, nói đây là một phần tử vong danh sách. Tần Đạo Lâm lúc này mới nhớ tới Thụ Gia Gia đã từng đã nói với hắn, cái này một nhóm người đều sẽ bị nguyền rủa mà chết. Tần Đạo Lâm mau để cho Ngọc Giao dẫn đường, lần nữa tiến về Thiên Đế Sơn, tìm kiếm Thụ Gia Gia. Thụ Gia Gia nói cho hắn biết, hắn không biết rõ. Hắn chỉ là thấy được tương lai nào đó một góc, về phần toàn thân dài tóc đỏ loại này quái sự, hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Không có đạt được muốn đáp án, Tần Đạo Lâm ly khai Thiên Đế Sơn, sau khi ra ngoài phát hiện lại chết một người. Đem lần này tiến tiên điện người toàn bộ triệu tập đến Mỹ Nhân Trang đi. Tần Đạo Lâm việc này không nên chậm trễ, để Khương Tuyết, Vân Tưởng Y Y, Hoa Tưởng Dung thông chi các vị đến Mỹ Nhân Trang, hắn muốn đích thân trông coi. Xem bọn hắn như thế nào tại mí mắt tại dưới đáy chết đi. Cũng không tin cha không ra chuyện ẩn ở bên trong. Ngắn ngủi 2 canh giờ, trên danh sách người sống tề tụ Mỹ Nhân Trang, từng cái trạng thái tinh thần đều không tốt. Không nghĩ tới có thể đem hợp thể cảnh tu tiên giả bước đến như thế tình trạng. Ngọc Giao cũng có chút hoảng, ta cũng là trên danh sách người, ta sẽ không phải cũng sẽ chết đi. Nàng cũng không muốn chết, vẫn chưa hoàn thành để Tần Đạo Lâm phi thăng nhiệm vụ đây. Dù sao cũng không muốn chết. Tần Đạo Lâm nói, đừng sợ, có ta ở đây, ngươi không chết được. Vạn nhất ta chết đi đâu? Không có vạn nhất. Nếu như đây, ta sẽ đem ngươi trong địa ngục kéo về. Ngọc Giao ngơ ngác nhìn qua hắn, Tần Đạo Lâm nói lời thưa thất bình thường, nhưng là nghe là lạ. Gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên.